truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đại Nguyện Tâm Kinh. Giữa trưa nắng gắt tản ra hàng loạt sóng nhiệt, lệnh trước mắt mọi người tầm mắt đều sinh ra nhỏ nhẹ và mèo. Nắng hè chói chang ánh mặt trời đều rải đầy đại đường đế quốc đế đô thành mỗi một tấc đất lên. Đại đường đế quốc đế đô thành, Bạch gia phủ đệ. Một gã mặc bạch sắc sa tanh trường sam, tướng mạo thanh tú, mày kiếm mắt sáng tuấn tú thanh niên bốn bề yên tĩnh đứng ở trên cỏ, đen kịt tóc dài chỉnh tề buộc ở trên đầu, trái lại một vị khó được chỉ có giai công tử hình dáng, bất quá, không được hoàn mỹ chính là, cái này tuấn tú thanh niên sắc mặt cực độ tái nhợt, vừa nhìn đúng tiểu sắc quá độ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn xung quanh ngang nhiên đứng vững ở chung quanh hắn từng ngọn cổ thơm mát cổ sắc cổ đại nhà cửa, mà thiếu niên trên. Mặt còn lại là biểu tình biến ảo bất định, vui mừng, u buồn, kinh ngạc, dại ra, bối rối. Nguyên lai người biểu tình có thể như thế phong phú. Lao hòa thượng kia ra vẻ thực sự là thần. Hắn ngươi tên gì? Nơi đây lại là ở đâu? Thiếu niên hung hăng mắng một câu sau, liền bắt đầu dùng sức cầm lấy mình đen kịt tóc dài, một đôi hẹp dài trong con ngươi hiện đầy nghi hoặc. Mặc kệ nó. Nếu Lao Hòa Thượng kia thực sự là thần, vừa mới Lao Hòa Thượng chuyển cho lão tử Đại Nguyện Tâm Kinh chẳng phải thần công. Còn nói công thành ngày là được phá toái hư không, ngang dọc thiên giới. Nếu như lão tử tu luyện tiếp đó không phải là cũng có thể thành thần. Suy nghĩ một chút, thiếu niên trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn. Thiếu niên này tên là Bạch Vũ, ngay 2 phút trước, hắn vẫn còn dẫn theo khảm đao đầy đường chạy loạn truy sát dám can đảm đập hắn Lao Đại Tràng Tử cựu nhân, không sai, Bạch Vũ chức nghiệp đúng côn đồ. Mà ở 1 phút đồng hồ trước, Bạch Vũ đã bị một vị ngồi xổm bên cạnh chuyên tâm gặm gà quay, được xưng nhiên đăng hòa thượng Lao Thần Côn vấp ngã, đón, Lao Thần Côn tùy ý tra nhìn một chút Bạch Vũ thân thể sau, liền điên điên khủng khủng hô lên chi âm chi thể, duy nhất một loại có thể tu luyện Đại Nguyện Tâm Kinh thể chất chờ đã từ ngữ, mà Bạch Vũ nhỉ, tự nhiên là đem cái này Lao Thần Côn phân chia đến người điên trong hàng ngũ, giữa lúc Bạch Vũ chuẩn bị không phản ứng Lao Hòa Thượng. Kia Thần Côn, tiếp tục truy sát cựu nhân lúc. Lao Thần Côn trên người cũng đột nhiên Phật quang bạo trướng, sau đó liền đem một đường ánh sáng màu vàng đánh vào Bạch Vũ trong cơ thể, bảo là muốn cầm cái gì thần giới chi cao công pháp Đại Nguyện Tâm Kinh truy. N thụ cho Bạch Vũ, kế tiếp, liền xảy ra vừa mới một màn, Bạch Vũ cũng không biết trận kia kim quang qua đi, hắn bị đưa tới nơi nào, dù thế nào có thể khẳng định là, ở đây tuyệt đối không là địa cầu. Bất đồng, thân thể hắn đã không phải là lúc đó Bạch Vũ, thông tục một điểm, thằng ngãi này đã tá thi hoàn hồn. Linh hồn bám vào hôm nay thân thể này lên, trùng hợp là, cổ thân thể này ban đầu chủ nhân cũng gọi là Bạch Vũ, là Thần Châu Đại Lục Đại Đường Đế Quốc Đế Đô thành Bạch Thị gia tộc đích truyền đại thiếu gia, như vậy, Thần Châu Bạch Vũ ký ức để lại cho địa cầu Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thế đủ hiển hách, cùng tên côn đồ thân phận đơn giản là cách biệt một trời. Duy nhất lệnh Bạch Vũ khó chịu đúng. Thần Châu Bạch Vũ là một cái phế vật. Siêu cấp lớn phế vật. Vì biểu hiện Bạch Vũ cái này, Bạch Thị gia tộc thậm chí toàn bộ đế đô thành đệ nhất số phế vật hàng đầu, đế đô thành thậm chí dòng truyền ra một câu như vậy thơ đến tán dương Bạch Vũ, nhắc như chuột người nhu nhược, kinh tài tuyệt diễm phế vật. Nghe một chút, ngay cả phế vật đều có thể được xưng là kinh tài tuyệt diễm, có thể tưởng tượng, Bạch Vũ tiếp phế vật đến trình độ nào. Nhưng mà, là một tên triệt đầu triệt đuôi tên côn đồ, Bạch Vũ tư tưởng không có thể như vậy phức tạp như thế, Thần Châu Đại Lục là một thần mã đồ vật. Cùng với hắn rốt cuộc phế vật tới trình độ nào, với hắn mà nói đã không sao, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng tu luyện Lao Hòa Thượng chuyển cho hắn Đại Nguyện Tâm Kinh, sau đó phá toái hư không. Dĩ nhiên, khi nhìn đến Lao Hòa Thượng chuyển thụ cho hắn Đại Nguyện Tâm Kinh mà phát ra Phật quang chiếu khắp một khắc kia, Bạch Vũ đã tin. Tưởng Lao Hòa Thượng đúng thần, như vậy, hắn cũng liền tự nhiên mà vậy tin Lao Hòa Thượng sau cùng câu nói kia, thần công đại thành này, là được phá toái hư không, ngang dọc thiên giới. Phá toái hư không. Ngang dọc thiên giới mê hoặc đã hoàn toàn đánh nát hắn đúng không biết thế giới sợ hãi, dù thế nào Bạch Vũ cũng là cái lớn trái tim tên côn đồ, đản định, tên côn đồ thích ứng năng lực là rất cường tích. Ha ha ha! Phá toái hư không, ngang dọc thiên giới, quá tuyệt vời! Bất chi bất giác, Bạch Vũ dĩ nhiên ngốc cá a bật cười lên. Đột nhiên, ngay Bạch Vũ âm thầm chìm đắm trong thành thần mộng tưởng trong lúc, một trận đau tận xương tủy vậy cảm giác đau đớn một lần nữa bao phủ toàn thân của hắn, loại bệnh này thái vậy đau đớn chỉ rằng có trong nháy mắt. Sau một khắc, Bạch Vũ cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Ấm áp ánh mặt trời cùng bích lục bãi cỏ đã tiêu thất vô tung, thay vào đó cũng một gian tương tự với cổ đại nha môn đại đường nội tràn đầy sâu kín hắc ám, một cái bàn bát tiên trưng bày ở tại đại đường ở giữa, bàn vuông hậu phương trên vách tường còn treo một bộ chỗ chống bức họa cuộn tròn. Nhưng mà, một chuỗi lẳng lặng nằm thẳng ở bàn vuông phía trên Phật môn niệm tràng hạt lại đưa tới Bạch Vũ chú ý của, lúc này niệm tràng hạt chính tản ra cùng u ám đại điện tuyệt nhiên ngược lại lóa mắt kim quang, trái lại có vài phần Lao Hòa Thượng sau đầu Phật quang cảm giác. Bạch Vũ ngẩn người, dường như ngu ngốc vậy đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Đủ qua một lát, Bạch Vũ mới từ khiếp sợ ở giữa tỉnh lại. Tuy rằng Bạch Vũ kinh lịch không thể làm người ta tin tưởng, ngay cả chính hắn cũng không tin, nhưng đây cũng là thật thật tại tại tự mình kinh lịch. Bất quá những thứ này đã không sao, sử dụng Bạch Vũ nói, bất luận là cùng người nào lão đại, hoặc là ở đâu miếng trên địa bàn, không đều là giống nhau trộn sao, dù thế nào mục đích đều chỉ có một, đó chính là tiền đồ. Tiền đồ sao? Phá thoái hư không, ngang dọc thiên giới đủ sức lực đi. Khốn khiếp! Hiện tại là cái gì tình huống? Bạch Vũ một bên nói thầm về, vừa đi về phía cái bàn bắt tiên, thận trọng cầm lên trên bàn xuyến tản ra trang nghiêm kim quang Phật Châu. Đương Phật Châu vào tay một sát na kia, Bạch Vũ trước mắt dĩ nhiên trống rông xuất hiện thần côn lão hòa thượng thân ảnh. Tiểu tử, ngươi thấy là lão nạp ở lại bên trong cơ thể ngươi một luồng linh hồn chi niệm, ngươi đã bây giờ thấy lão nạp, vậy chứng minh ngươi đã có thể linh hồn xuất hiếu, tiến vào chính ngươi hồn phủ trong. Lão hòa thượng cười híp mắt tiếp tục nói, đại nguyện tâm kinh cộng phân tầng 8, mỗi đề cao một tầng, ngươi liền phải nhận được nhất kiện siêu cường Phật môn pháp khí, tốt lắm, bắt đầu con đường tu luyện của ngươi đi. Nói xong, lão hòa thượng thân ảnh liền đột ngột tiêu thất, mà Bạch Vũ trong đầu lập tức loẹ ra một hàng chữ, đại nguyện tâm kinh tầng thứ nhất, có pháp khí, đại nguyện nhập châu, năng lực, có thể đem linh hồn cùng hồn chủ trói buộc chung một chỗ. Linh hồn xuất hiếu, đại nguyện nhập châu, Bạch Vũ có điểm không rõ, vân vân. Thử trước một chút linh hồn xuất khiếu lại nói. Tâm niệm vừa động, Bạch Vũ thân thể đã tiêu thất ở tại u ám đại đường trong, ngược lại, hắn cảnh tượng trước mắt lần thứ hai cắt đến lúc trước ngồi xổm trên cỏ phó cảnh tượng. Khốn kiếp. Tùy tâm sở dục linh hồn xuất khiếu. Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn thân thể của chính mình, đồng nhiên cười láo linh nói, thần công đúng thần công, quả nhiên như bài. Phá thoái hư không, ngang dọc thiên giới, lao tử tới. Phấn khởi Bạch Vũ sớm thật hưng phấn hú ở tay múa chân. Chỉ thấy ngón tay hắn trời xanh, ngửa mặt lên trời lớn giống lên, phách lối rớt. Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ tên côn đồ các ké này đã đem phá toái hư không, ngang dọc thiên giới cái này 8 chữ sâu đậm khắc ở đáy lòng. Ngay Bạch Vũ phấn khởi không ngất lúc, vài tên mặc phong cách cổ xưa trường bảo thiếu niên nam nữ phiêu nhiên đi ngang qua Bạch Vũ bên người, nhìn Bạch Vũ thần kinh hề hề tạo hình, mọi người đều lộ ra một loại cực độ khinh bỉ biểu tình. Xem, Bạch Vũ phế vật kia ở đâu quỷ gào gì nhỉ? Bệnh tâm thần đi. Nếu không phải là hắn mẫu thân trước kia ở trên chiến trường từ nguyên mông thiết kỵ trong tay liều mạng cứu tộc trưởng, bây giờ phế vật này sẽ ngồi vững Bạch thị gia tộc đại thiếu gia vị trí này. 10 năm trước mẹ của hắn qua đời, ngày hôm nay, phế vật này đại thiếu gia vị nhanh ngồi vào cuối. Ha ha ha. Một đám thiếu nam thiếu nữ không chút nào che giấu cười nhạo nổi lên Bạch Vũ. Đối với loại này không chút nào che giấu cười nhạo, tên côn đồ Bạch Vũ tự nhiên không thể chịu đựng được, đám người kia căn bản cũng không cho Vũ ca mặt mũi a. Khốn kiếp. Bọn tiểu thỏ con, lão tử hôm nay sẽ siêu độ các ngươi. Bạch Vũ lớn tiếng quát to. Trong đám người thiếu niên nam nữ đầu tiên là sửng sốt, chợt liền bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng cười to. Ai? Ta không nghe lầm chứ? Chúng ta kinh tài tuyệt diễm phế vật đại thiếu gia lại muốn siêu độ chúng ta. Một tên thiếu niên trong đó sống giật mình cánh tay, lười biếng quay Bạch Vũ nói, chết tiệt phế vật, bản công tử ngày hôm nay trước hết giáo huấn ngươi một chút. Nói, tên thiếu niên kia liền mắt lộ ra hung quang hướng phía Bạch Vũ đi đi. Thiếu niên kia vừa mới bước ra hai bước, liền bị đồng bạn ngăn lại, chỉ nghe đồng bạn nói, quên đi, mỗi năm một lần gia tộc khảo hạch lập tức sẽ ở trung ương sân rộng bắt đầu rồi, chớ vì cái phế vật này làm lỡ chúng ta thời gian quý giá. Mọi người nghe vậy, một trận gật đầu sau liền nên ngang mà đi, bất quá, tên côn đồ xuất thân Bạch Vũ sẽ dễ dàng như vậy để lại đảm nhiệm những thứ này khinh thường Vũ ca người lý khai. Tự nhiên là không biết. Bọn tiểu thỏ con, lão tử nói qua cho các ngươi đi rồi chưa? Bạch Vũ vẻ mặt cười xấu xa nhìn đám kia Bạch thị gia tộc thanh niên, đều bị phách lối hô to lên. Nghe Bạch Vũ dị thường lời nói ngông cuồng, đám kia thanh niên đều dừng bước, dùng một loại đối đãi quái vật ánh mắt của, gắt gao xem Bạch Vũ nhìn, tựa hồ. Bạch Vũ ở trong mắt bọn họ đã biến thành người sao hỏa. Phế vật này ngày hôm nay tốt như vậy như đổi người sống dường như. Bình thường nhìn thấy chúng ta ngay cả cũng không dám thở mạnh. Đúng. Lẽ nào phế vật này bị hôm nay khảo hạch sợ choáng váng? Bảo hắn nhiều như vậy làm gì, trước tiên dánh một trận cho đã, đỡ tức một tí lại nói. Còn là quên đi, phế vật này phụ thân, chúng ta tộc trưởng đại nhân hiện tại đang ở trong tộc. Huống hồ, đừng bởi vì. Này phế vật làm trễ nãi gia tộc của chúng ta khảo hạch, đây chính là chúng ta nhất phi trùng thiên cơ hội a. Đám kia thanh niên tụ kết hợp, không ngừng nghị luận, chật, mọi người liền không hề phản ứng Bạch Vũ, bay nhanh hướng phía trung ương sân rộng phương hướng chạy vội đi, chỉ ném ra không ai phản ứng Bạch Vũ còn đứng tại chỗ. Gia tộc khảo hạch. Nhất phi trùng thiên cơ hội. Bạch Vũ gãi đầu một cái, chợt liền siêu tầm nổi lên thần châu Bạch Vũ ký ức. Bạch thị gia tộc có tộc nhân hơn 3.000 chúng, mà gia tộc khảo hạch mục đích chủ yếu là xác định Bạch thị gia tộc trẻ tuổi tu luyện tiến độ, thực lực tăng lên thanh niên nhân có thể tiến nhập gia tộc hạch tâm tập đoàn, hàng năm có thể là trong nhà giảm thiểu hướng trong tộc nộp lên thuế má, hơn nữa phụng ngân cũng là tăng gấp bội phồng, cũng có thể tiến nhập gia tộc tàng kinh các tu luyện tới tầng thứ cao hơn công pháp. Tương đối, nếu như thực lực vẫn không hề trước tiến hay thối bước, nên thanh niên tương ứng gia đình thuế má sẽ tăng, hơn nữa nên gia đình địa vị cũng sẽ ở trong tộc xuống dốc không phanh. Quả thực đúng một bước thiên đường, một bước địa ngục. Bạch Vũ tiếp tục siêu tầm về thần châu Bạch Vũ ký ức. Thần châu đại lục có 3.000 năm lịch sử, là một cái dùng tu luyện là việc chính dòng đại lục, mọi người đều đang tu luyện một loại là huyền khí gì đó, huyền khí cũng tu luyện cơ bản, đương huyền khí tích lũy đến trình độ nhất định, vũ giả thực lực lại bạo tăng, tiến tới hoàn thành tấn cấp. Tu luyện là việc chính a. Bạch Vũ tự lẩm bẩm, vậy lao tử huyền khí vậy là cái gì cấp bậc? Mang theo cái nghi vấn này, Bạch Vũ theo không ngừng hướng về sân rộng tụ tập dòng người, chạy hướng phía trung ương sân rộng chạy đi. Chương 2, gia tộc khảo hạch. Thần Châu đại lục, Đại Đường đế quốc, Bạch thị gia tộc trang viên. Mỗi một năm, Bạch thị gia tộc cũng sẽ cử hành một lần bên trong gia tộc khảo hạch, vì đúng kiểm nghiệm Bạch thị gia tộc các tộc nhân ở cái này trong một năm tu vi có hay không có điều tiến bộ, mà khảo hạch này cũng được Bạch thị gia tộc trong một năm tối thịnh đại ngày một trong, bởi vậy liền có thể nghĩ đến, gia tộc này khảo hạch tràng diện nên là cỡ nào hỗn loạn. Trung ương trên quảng trường, Bạch thị gia tộc các tư binh người khoác trọng giáp, trong ba tầng, ngoài ba tầng đứng ở trung ương sân rộng ngoại vi. Dùng bọn họ võ trang đầy đủ thân thể hợp thành từng đạo cảnh giới tuyến, tuy rằng đây là nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhưng các tư binh còn là chĩa vào không thể chịu đựng được khô nóng mà duy trì trên quảng trường trật tự, rất chuyên nghiệp. Ngươi đi ra cho ta. Đừng nghĩ trà trộn vào đi. Ngươi làm gì? Dám lướt qua cảnh giới tuyến. Các tư binh ra sức ngăn cản đám kia muốn xông vào trung ương sân rộng cuồng nhiệt Bạch thị gia tộc tộc nhân, nhưng mà Bạch thị gia tộc các tộc nhân cuồng nhiệt tâm tình cũng thật to vượt ra khỏi đám này các tư binh dự liệu. Bất luận là lao nhân, nam nhân, nữ nhân, còn là hài tử, bọn họ đều đang ra sức chen chúc về, vọng tưởng nhảy vào trung ương sân rộng trong, xem chừng, mọi người đã không thấy từng đạo từ các tư binh tạo thành cảnh giới tuyến, nhưng mà, tại đây loại hỗn loạn không chịu nổi tràng diện ở dưới, phụ trách duy trì trật tự các tư binh càng giống như là biển rộng trong một lá nhỏ thuyền, tùy thời đều có bị sóng lớn ném đi nguy hiểm. Bạch tu, xích cấp thượng phẩm, tấn cấp thành công. Trung ương sân rộng trong truyền ra một cái rất trấn tĩnh thanh âm. Mặc dù chỉ là giản đoạn một câu nói, nhưng vô cùng có khả năng cải biến trong lời nói con người khi còn sống. Trung ương sân rộng truyền ra thanh âm vừa xuống đất, một người trung niên phụ nữ liền hù ở tay múa chân cuồng hô lên, hài tử của ta lên cấp. Hài tử của ta thành vì gia tộc đệ tử nòng cốt. Hàng năm có thể là nhà chúng ta nhiều kiếm 50 lượng bạc trắng A. Nhị phu nhân A, liền chúng ta quan hệ này, sau đó còn xin ngươi nhà tu thiếu gia chiếu cố nhiều hơn huynh đệ chúng ta mới được A. Vài tên tư binh rất nhanh liền trở thành phụ nữ kia đáng tin bằng hữu, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc gì quan hệ. Kế tiếp, trung ương trong quảng trường lại truyền ra một cái cực độ thanh âm bình tĩnh, bạch thật, xích cấp hạ phẩm, tấn cấp thất bại. Cái gì? Thất bại? Nhà của chúng ta sẽ được cái gì dạng nghiêm phạt? Nặng thêm thuế má còn là phóng ra ngoài ra đế đô thành. Trong đám người, một gã rắn giỏi ngân phát lão đầu ngẩn ngơ, đồng nhiên toàn thân run, miệng sùi bọt mép đã bất tỉnh. Xem ra hắn thì không cách nào tiếp thu kết quả này. Đây là Bạch thị gia tộc mỗi năm một lần khảo hạch, chân chính một bước thiên đường, một bước địa ngục, đối với thành công tấn cấp người mà nói, cùng đợi bọn họ chỗ tốt đó là vô số, mà đối với tấn cấp thất bại người mà nói, bọn họ phải nhận được tương ứng nghiêm phạt, đây hết thể mục đích, cũng là muốn kích thích Bạch gia người liều mạng tu luyện thần kinh, bởi vì, này thần châu đại lục, chính là một cường giả vi tôn nơi. Đúng lúc này, sân rộng vòng ngoài quần chúng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Xuất kỳ an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Cảnh giới tuyến ngoài mọi người đột nhiên chủ động nhường ra một con cũng đủ hai người sóng vai mà đi thông đạo, một gã quần áo bạch đi tuyệt cô gái xinh đẹp đạp nhẹ nhàng cước bộ chậm rãi đi hướng trung ương sân rộng. Thiếu nữ này biểu tình băng lãnh, khí chất bất phàm, xuất phát như bộc bố, mâu nếu thu thủy, trắng non không rảnh ra hồn nhiên thiên thành, phảng phất một khối thượng đẳng mỹ ngọc, tuyệt đối băng sơn mỹ nhân, tối lệnh người để ý là của nàng một đôi mắt, thâm thúy con ngươi dường như mặt bằng vậy bình tĩnh. Xem thường bất kỳ gợn sóng. Mau nhìn, Bạch thị gia tộc hiếm thấy thiên tài Bạch Nhược Tuyết tiểu thư. Mặc dù là gia tộc vào ngoài nhà nghèo xuất thân, nhưng ở 16 tuổi liền đạt tới hoàng cấp thượng phẩm cảnh giới, không biết lúc này đây có thể hay không tấn cấp. Xích màu da cam xanh biết thanh lam tử, 16 tuổi hoàng cấp thượng phẩm, sợ rằng lúc này đây Bạch Nhược Tuyết tiểu thư sẽ đột phá hoàng cấp, đạt được lục cấp cảnh giới, dùng loại tu luyện này tốc độ, coi như là thần châu mạnh nhất tử cấp cảnh giới, đối với Bạch Nhược Tuyết tiểu thư mà nói, chỉ sợ cũng không dùng được vài năm. Bạch Nhược Tuyết tiểu thư có thể là chính mình chiến hồn phù diêu trực thượng người, có thể để thăng thập bội tốc độ tu luyện a. Có lẽ, vài năm sau nàng có thể trở thành phá toái hư không võ hoàng nhỉ. Trong đám người phát ra hàng loạt sợ hãi than ầm vang, đương nhiên, toàn bộ ca ngợi đều hiến tặng cho vị kia tuyệt cô gái xinh đẹp, Bạch Nhược Tuyết. Bạch Vũ đứng ở trong đám người, theo tầm mắt của mọi người cùng nhau đưa mắt đặt ở Bạch Nhược Tuyết người. Mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ. Bạch Vũ đông nhiên đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc, một đôi ánh mắt gian tà đắm đuối đánh giá Bạch Nhược Tuyết yểu điệu Anna tư thái, không có biện pháp, yểu điệu thục nữ, côn đồ tốt cầu, huống chi, háo sắc vốn là tên côn đồ thiên tính. Kết quả là, Bạch Vũ lập tức ở trong trí nhớ siêu tầm nổi lên liên quan Bạch Nhược Tuyết tin tức. Bạch Nhược Tuyết, Bạch thị gia tộc ngoại vi nhà nghèo xuất thân, không chỉ có thiên phú kinh người, càng khuynh quốc khuynh thành, vì vậy ở mấy năm trước, từ Bạch Vũ phụ thân đứng ra, đem Bạch Nhược Tuyết ngón tay hôn cho Bạch Vũ, bởi vậy, vị này hiếm thấy thiên tài là được gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế Bạch Vũ vị hôn thê, dù thế nào Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết hai người liên hệ máu mủ đã kéo ra hơn 10 bối, thành thân không coi vào đâu. Bất quá, khiến cho Bạch Vũ chú ý cũng không phải vị hôn thê cái danh này, mà là Bạch Nhược Tuyết chiến hồn. Chiến hồn, phù diêu trực thượng, tôn cấp chiến hồn, có thể tiến hóa. Năng lực, tốc độ tu luyện toàn bộ để thăng thập bội. Có trận chiến này hồn người tương lai thành tựu tuyệt đối không phải phàm nhân có thể so sánh, nói cách khác, phàm nhân tu luyện 10 năm, cũng chỉ để được với Bạch Nhược Tuyết tu luyện 1 năm mà thôi. Khốn kiếp! Bạch Vũ lần này thực sự lửa, chiến hồn. Thập bội tốc độ tu luyện. Đây là cái gì điều năng lực a? Biến thái a? Trận, Bạch Vũ lập tức đúng thần châu trên đại lục cái gọi chiến hồn sinh ra hứng thú nồng hậu, trở mình lần thần châu Bạch Vũ ký ức. Cũng chỉ được đến một điểm đáng thương tin tức, dù sao thần châu Bạch Vũ cái phế vật này lòng suy nghĩ không đang tu luyện lên, mà là tiểu sắc lên, điểm này từ hắn tiểu sắc quá độ sắc mặt cũng có thể thấy được tới. Chiến hồn tác dụng có hai cái, người thứ nhất, đem tự thân năng lực ra chỉ đến chủ nhân người, có thể để thằng chủ nhân thực tế chiến đấu. Thứ hai, hiệp trợ chủ nhân tu luyện, tăng chủ nhân tốc độ tu luyện, tựa như Bạch Nhược Tuyết chiến hồn, phù diêu trực thượng, tốc độ tu luyện toàn bộ để thăng thập bội, bất luận là kiếm thuật, đao pháp, võ học hay hoặc là đẳng cấp. Đây là thần châu Bạch Vũ có một chút đáng thương chiến hồn chi thức. Ngay Bạch Vũ chìm đắm đến thần châu Bạch Vũ ký ức ở giữa lúc, trung ương trên quảng trường dĩ nhiên bạo phát ra một trận như bài sơn đảo hải tiếng gọi ầm ĩ. Bạch Nhược Tuyết, lục cấp hạ phẩm, tấn cấp thành công. Trung ương trong quảng trường lần thứ hai truyền ra một thanh âm, bất đồng, lúc này đây, cái thanh âm này trong tràn đầy kích động. Trời ơi, dĩ nhiên là lục cấp hạ phẩm. Tộc trưởng khổ luyện cả đời cũng chỉ là lam cấp hạ phẩm thực lực a. Thần châu đại lục 3.000 năm trong lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có mười mấy người có thể ở 16 tuổi lúc đạt được qua lục cấp cảnh giới đi. Xác thực nói, chỉ có 34 người sống, bất quá hiện tại là 35 người. Trắng ra một điểm, Bạch Nhược Tuyết thành công tấn cấp lục cấp hạ phẩm sau, nàng đã trở thành thần châu đại lục 3.000 năm lịch sử trong kiệt xuất nhất 35 thanh niên nhân một trong. Bị trận này bài sơn đảo hải tiếng quát tháo kéo về tới hiện thực, Bạch Vũ khỏe miệng cắn câu ghi chặt cùng nhau êm dịu đường vòng cung. Đẩy ra mọi người. Bạch Vũ nên ngang đi vào trung ương sân rộng, lao tử đến khảo nghiệm. Đối với Bạch Vũ xuất hiện, quần chúng vây xem nhóm lập tức đưa cho Vô Tận Hư Thanh tỏ vẻ của Vũ. Ha ha ha. Bạch thị gia tộc đại thiếu gia a, ngươi cũng ra ngoài mất mặt xấu hổ. 10 năm trước ngươi chính là xích cấp hạ phẩm, 1 năm trước ngươi còn là xích cấp hạ phẩm. Ha ha ha. Quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm phế vật. Nguyên lai Bạch Vũ phế vật tên là do đó mà đến a. Thần Châu nghe đồn, chỉ cần đột phá tử cấp thượng phẩm cảnh giới, lại phá toái hư không, là được xưng là võ hoàng. Võ hoàng trên, càng thuật lại có nhất tay gian có thể mở thiên địa, nhất niệm gian có thể hủy thiên diệt địa võ thần cảnh. Không người nào có thể địch ngạo thị thiên hạ. Đây cũng chỉ là thuật lại. Mà xích cấp hạ phẩm là thần châu đại lục tu luyện hệ thống trong cấp thấp nhất, tấn thăng làm xích cấp trung phẩm cũng là đơn giản nhất, cho dù tư chất tối ngu rốt người, tu luyện cái 1 năm rưỡi nữa cũng liền lên cấp, có thể Bạch Vũ lại tròn dùng 10 năm còn không có tấn cấp. Bất quá Bạch Vũ tựa hồ có chút ngoài ý muốn, như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là Bạch thị gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế a, vì sao đám người kia cũng dám như thế không chút kiêng kỵ cười nhạo mình. Cái này rất không hợp suy luận a. Trung ương sân rộng ở giữa, vừa mới đi tới Bạch Vũ cùng vừa mới kết thúc khảo nghiệm Bạch Nhược Tuyết gặp thoáng qua, một cái đại biểu cho Bạch thị gia tộc tối phế vật, 10 năm chưa từng tấn chức qua nhất phẩm, cái kia còn lại là đại biểu cho Bạch thị gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài, 16 tuổi lục cấp hạ phẩm vũ giả. Thần Châu đại lục tối có thiên phú 35 người một trong. Bạch Vũ hai mắt không nháy một cái xem Bạch Nhược Tuyết tuyệt mỹ dung nhan, bất quá hắn làm mất đi Bạch Nhược Tuyết trong mắt đọc lên một loại tâm tình, miệt thị, một loại gần như tại không khí vậy miệt thị. Khốn kiếp! Cô nàng, người đó là cái gì nhãn thần? Không để cho Vũ ca mặt mũi. Tên côn đồ xuất thân Bạch Vũ mở miệng nói bẩn, chỉ thấy hắn dừng bước, đứng ở trung ương sân rộng ngay chính giữa, làm cho vô số Bạch thị gia tộc tộc nhân trước mặt, chỉ vào Bạch Nhược Tuyết mũi tức miệng mắng to, tiểu nương bỉ, khinh thường lão tử. Không quan hệ, xét thấy ngươi cô nàng này dáng dấp như thế tươi ngon mọng nước, Vũ ca liền tha thứ ngươi lúc này đây, bất quá, làm đại giới, hắc hắc. Ngươi có đúng hay không nên biểu đạt ngươi một chút thành ý a? Vũ ca thực sự rất vô sỉ, hơn nữa rất hèn mọn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Vũ ca trời sinh liền thích mỹ nữ nhỉ, nhất là như Bạch Nhược Tuyết người như vậy gian cực phẩm, còn Bạch Vũ vừa mới nói thành ý hai chữ. Kỳ thực cũng không khó lý giải, riêng là từ Bạch Vũ hiện nay trên mặt trổ toát ra một màn kia dâm hài hòa cười phóng đãng cho chỉ biết là có ý gì. Ân, được rồi, Bạch Vũ thật đúng là cái từ đầu đến chân sắt lang. Nhưng mà, tất cả mọi người bị Bạch Vũ cái này thạch phá thiên kinh một mắng sợ ngây người, bao quát đương sự Bạch Nhược Tuyết. Bạch Vũ biệt danh là gì? Nhát như chuột người nhu nhược, kinh tài tuyệt diễm phế vật. Nhưng hôm nay, cái này cái nhát như chuột người nhu nhược cũng dám làm cho toàn tộc người mặt. Nhục mạ Bạch thị gia tộc đệ nhất thiên tài, Thần Châu đại lục kiệt xuất nhất 35 người một trong Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết ngây ra một lúc sau, chợt liền cười lạnh một tiếng, "Bạch Vũ, nếu như hôm nay ngươi còn chưa tấn cấp xích cấp chúng phẩm, tộc trưởng kia liền sẽ hủy bỏ gia tộc ngươi người thừa kế thứ nhất thân phận, mà ta Bạch Nhược Tuyết, biết dựa vào lục cấp hạ phẩm thực lực mà nói phục tộc trưởng, thủ tiêu cùng của ngươi hôn ước, đến lúc đó." Bạch Nhược Tuyết trên mặt đột nhiên nổi lên một màn cùng nàng tuyệt mỹ dung nhan căn bản không tương xứng lạnh lạnh dáng tươi cười. Phảng phất lười phản ứng Bạch Vũ vậy, vài cái nhẹ nhàng nhún nhảy, liền loẹ ra trung ương sân rộng. Thủ tiêu lão tử gia tộc kế thừa thân phận của người. Bạch Vũ mới chợt hiểu ra, chắc không được đám này nhỏ cũng dám cười nhạo đường đường Bạch thị gia tộc đại thiếu gia, nguyên lai là có chuyện như vậy, xem ra Bạch thị gia tộc đã đối Vũ vị này phế vật đại thiếu gia mất đi lòng tin. Tuy rằng Bạch Vũ tâm tình có điểm hạ, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục được ngày xưa cợt nhả trạng thái, thủ tiêu người thừa kế thân phận. Khốn kiếp! Lão tử chính là người mang tuyệt thế thần công đại nguyện tâm kinh thần giới dự bị người được đề cử a. Mồ hôi. Ta nói Bạch Vũ, ngươi tiếp chắc thí hay không? Trung ương sân rộng ngay chính giữa, một gã hán tử mặt đen đứng ở một khối một người cao tảng đá bên cạnh cắt đứt Bạch Vũ huyễn tưởng, vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Vũ. Ha ha. Chắc a, đương nhiên khảo nghiệm. Bạch Vũ cười híp mắt chỉ khối kia một người cao tảng đá, bạn thân, thế nào chắc thí? Hán tử mặt đen cực độ không nhịn được chỉ tảng đá nói. Đưa bàn tay phóng tới trên tảng đá là được. Bạch Vũ theo lời nghe theo, đưa bàn tay vững vàng bỏ vào khối kia cự thạch lên, lúc này, khối kia cự thạch đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Hán tử mặt đen thấy thế, dị thường bình tĩnh hô, "Bạch Vũ, xích cấp hạ phẩm, tấn cấp thất bại." Chương 3: Bị âm. Đêm khuya, một vòng trăng khuyết thật cao động ở tràn đầy màu mực trên trời cao, xào xạc vãn phong từ từ thổi bay, làm cho này nắng hè chói chang ngày mùa hè mang đến một trận thanh lương. Bạch gia phủ đệ, Bạch Vũ tiểu viện. Bạch Vũ mặc dù là Bạch thị gia tộc người thừa kế, nhưng hắn cái phế vật này người thừa kế ở tiểu viện lại là tương đương không chịu nổi. Một khối phương viên mười mấy thước đất, một gian tương tự với xài phòng phòng nhỏ, đây là thuộc về Bạch Vũ đại thiếu gia tiểu viện. Ô hát. Đúng, hiện tại không nên xưng Bạch Vũ là người thừa kế, hôm nay khảo hạch trong, Bạch Vũ như cũ không có tấn cấp, kết quả là, phụ thân của hắn, Bạch thị gia tộc tộc trưởng Bạch Vô Cực liền hủy bỏ Bạch Vũ kế thừa thân phận của người. Hắn hiện tại chỉ là một chìa vào đại thiếu gia hàng đầu phế vật. Cửa phòng nhỏ, Bạch Vũ nhắm mắt lại ngồi xổm nơi bề cửa, trong miệng còn ngậm một cây cỏ xanh, không có biện pháp, ai bảo Thần Châu đại lục không có điếu thuốc lá nhỉ. Bạch Vũ đang làm gì? Hắn chính đang tiêu hóa Thần Châu Bạch Vũ sở hữu ký ức. Bạch Vũ, 20 tuổi, Bạch thị gia tộc tộc trưởng Bạch Vô Cực con trai độc nhất, 10 năm trước liền đã đạt đến xích cấp hạ phẩm thực lực, từ đó về sau trong vòng 10 năm, thực lực lại không tiến bộ. 10 năm trước Đại Đường Đế quốc cùng phương Bắc Nguyên Mông Đế quốc khai chiến, loạn quân trong, Bạch Vũ phụ thân Bạch Vô Cực bị bắt, Bạch Vũ mẫu thân xuất quân liều mạng cứu rút, lúc này mới cứu ra Bạch Vô Cực. Trận chiến ấy trong, Bạch Vũ mẫu thân chết trận ở Nguyên Mông trên chiến trường, quay trở về Đế đô thành sau Bạch Vô Cực lập tức đem Bạch Vũ dựng vì Bạch thị gia tộc người thừa kế, mình thì là cả đời không lập gia đình. 5 năm trước, Bạch Vô Cực đem còn không có phù diêu trực thượng Bạch Nhược Tuyết chỉ hôn cho 5 năm không có tấn cấp phế vật Bạch Vũ. Thời điểm đó Bạch Nhược Tuyết đã triển lộ ra thiên tài tiềm chất, cho dù Bạch Vũ là cái phế vật, cũng có một thực lực không tầm thường thê tử cũng coi như là Bạch Vô Cực là Bạch Vũ như một con đường lui đi. Nhưng ngay khi đó, 5 năm không có tấn cấp Bạch Vũ cam chịu, cả ngày chìm đắm trong tự sắc, hoàn toàn bỏ qua tu luyện, 2 năm trước, Bạch Vũ vẫn không có tấn cấp, trái lại càng thêm chơi bời chắc táng, cái này cũng lệnh Bạch Vô Cực hoàn toàn bỏ qua Bạch Vũ, chuyên tâm là Đại Đường Đế quốc biên cương, dựng chiến công, để cầu khi hắn sau 100 tuổi có thể vì Bạch Vũ đổi cái một đời phú quý. Ngay Bạch Vô Cực chung quanh lĩnh quân cùng địch quốc huyết chiến trong mấy năm, Bạch Vũ từ một cái cao cao tại thượng đại thiếu gia biến thành một người gặp người lấn phế vật. Mà nay ngày gia tộc khảo hạch kết quả, mọi người đã biết, Bạch Vũ 10 năm chưa từng tấn cấp, rốt cục bị tước đoạt người thừa kế vị. Bởi vì, Thần Châu Đại Lục là một cường giả vi tôn, dùng thực lực nói chuyện thế giới. Phế vật thông thường Bạch Vũ không thể lấy được gia tộc tán thành cùng tôn trọng, chớ nói chi là thống lĩnh toàn bộ Bạch thị gia tộc. Qua một lát, Bạch Vũ mới chậm rãi mở hai mắt ra, đau buồn thôi Thần Châu Bạch Vũ. Từ nhỏ liền tiếp xúc xã hội tối âm u một mặt Bạch Vũ đối với Thần Châu Bạch Vũ tao ngộ cũng không có quá lớn cảm giác. Hắn bây giờ muốn ngược lại là như vậy làm sao cái này người mạnh là vua Thần Châu trên đại lục đứng vững góc chân, nếu không chỉ bằng phế vật này xưng hào, không đợi Bạch Vũ thần công đại thành, bước vào thiên giới, phỏng chừng cũng đã bị người giết chết. Xích cấp hạ phẩm A. Xem ra phải nghĩ biện pháp lên cấp, còn có chiến hồn, lão tử ra vẻ còn không có chiến hồn đi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ lập tức một cái giật mình. Bạch Nhược Tuyết chiến hồn thuộc tính thật sự là quá biến thái, nếu như có thể làm được cùng Bạch Nhược Tuyết vậy chiến hồn, thật là có bao nhiêu sức lực. Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ đã thành thói quen cái này thân phận mới, không có biện pháp, vì thành thần A. Đi trước làm rõ ràng chiến hồn rốt cuộc cái thứ gì đi. Bạch Vũ đứng lên, phủi bụi trên người một cái, hình như người không có sao vậy hướng phía Bạch thị gia tộc đồ thư quán chạy đi, tựa hồ bị tước đoạt người thừa kế thân phận chuyện này cũng không có cho tên côn đồ cắt ké này một chút xíu đả kích A. Đản định, cái này có ngày hôm nay không ngày mai tên côn đồ, trái tim là rất lớn tích, dù thế nào đều là thần giới quân dự bị, Bạch Vũ không quan tâm một cái người thừa kế vị, đừng quên, hắn có thể là một cái có xa đại lý tưởng tên côn đồ à. Căn cứ Thần Châu Bạch Vũ ký ức, Bạch Vũ rất nhanh liền tìm được gia tộc đồ thư quán vị trí, không do dự liền bọt vào, ngay tại lúc Bạch Vũ chân trước vừa mới bước vào đồ thư quán sau, ở đồ thư quán trước cửa đột nhiên lóe ra một cái như quỷ mị bóng hình xinh đẹp, chính là Bạch Nhược Tuyết. Phế vật. Tộc trưởng dĩ nhiên cự tuyệt ta giải trừ hôn ước đề nghị, bất quá đừng lo, rất nhanh, ta sẽ nhượng tộc trưởng không có lý do gì cự tuyệt. Bạch Nhược Tuyết khỏe miệng lên cầu về một tia cười lạnh, quay người lại liền tiêu thất vô tung. Đêm khuya trong thư viện không ai, xuất kỳ an tĩnh. Bạch Vũ nương hơi yếu ánh sáng đến, rất nhanh liền tìm được rồi một quyển liên quan tại chiến hồn thư tịch, chợt liền hung hăng gặm. Cái gọi chiến hồn, kỳ thực chỉ là linh hồn tồn tại một loại phương thức, giữa thiên địa vạn vật đều có linh tính. Bất quá có chút sinh mạng linh tính lại đặc biệt cường, hắn chết linh hồn không biết tiến nhập luân hồi trạng thái, mà là quanh quẩn một chỗ ở Thần Châu Đại Lục, cũng liền tạo thành chiến hồn, bọn họ sinh tiền am hiểu nhất năng lực liền trở thành chiến hồn năng lực. Đánh so sánh, một vị am hiểu tấn công kiếm khách, như vậy ở sau khi hắn chết, linh hồn của hắn liền sẽ biến thành một cái công kích thuộc tính kiếm loại chiến hồn có linh thức, là có thể tự lựa chọn chủ nhân, hơn nữa cường đại chiến hồn càng là có thể vứt bỏ chủ nhân, tìm đầu chủ nhân hắn, hơn nữa chiến hồn dường như tu luyện giả giống nhau, chia làm 4 cái đẳng cấp, theo thứ tự là võ, thánh, tông, thần. Mỗi người đều có cơ hội có chiến hồn, cũng chỉ có thể ủng có một chiến hồn. Chiến hồn liền là linh hồn. Bạch Vũ có chút không hiểu gãi đầu một cái, đột nhiên, Bạch Vũ trong đầu linh quang lóe lên, tự lẩm bẩm, lão tử đại nguyện tâm kinh tầng thứ nhất năng lực là có thể đem linh hồn cùng hồn chủ trói buộc chung một chỗ, vậy có phải hay không nói lão tử có thể bắt linh hồn? Sau đó nhượng linh hồn này trở thành lão tử chiến hồn. Quá tuyệt vời. Có thể tùy ý bắt chiến hồn, mà không phải chờ chiến hồn đến tự động đến nhận chủ. Ha ha ha, đản định. Bạch Vũ hiện tại chính là thoải mái ghê gớm a, còn đại nguyện tâm kinh tầng thứ nhất năng lực tiếp có thể hay không bắt chiến hồn, còn cần tiến một bước thực tiễn. Vừa nghĩ tới thực tiễn, Bạch Vũ lập tức liền bỏ qua một bên bộ liên quan chiến hồn thư tịch, chạy liền hướng đồ thư quán ngoài chạy như điên. Ngay Bạch Vũ vừa mới chạy tới cửa lúc, đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn thấy được một người mặc đạm lam sắc trường sam, tướng mạo tuyệt mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ chính ngăn ở đồ thư quán lối ra duy nhất chỗ, hơn nữa còn là thầm tình chân thành, chứa chan tình cảm nhìn hắn. Nữ quỷ. Không hợp A, có cái bóng A. Chẳng lẽ là khuynh mộ lao tử đích nhân? Cũng không đúng, lao tử chỉ là cái phế vật A. Bạch Vũ tập trung nhìn vào, thiếu nữ này không phải mấy năm trước vì gia tộc chết trận nhị trưởng lão con mồ côi, không hiểu tu luyện nhưng văn tài hơn người Bạch Thiến Nhi sao? Nhắc tới Bạch Thiến Nhi. Quả nhiên là một gã không thứ tại Bạch Nhược Tuyết tuyệt thế mỹ nữ, hai người này một văn một võ, được xưng Bạch thị gia tộc tuyệt đại song tiêu, nếu như nói riêng về dung mạo nói, Bạch Thiến Nhi cùng Bạch Nhược Tuyết ở toàn bộ đế đô thành đều là nổi danh khuynh thành dáng vẻ a. Ngay Bạch Vũ có điểm không rõ lúc, Bạch Thiến Nhi đột nhiên nhào vào Bạch Vũ trong lòng, hơn nữa, nàng dĩ nhiên một tay dắt Bạch Vũ y phục, tay kia cởi về y phục của mình. Đêm khuya vắng người, mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, há lại không hơn để ý. Hắn không có thể như vậy thần nhân Liễu Hạ Huệ, không đạt được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới. Trong điện quang hỏa thạch, tên côn đồ xuất thân Bạch Vũ lúc này liền có đáp án, lên. Hai người y phục ở Bạch Vũ cùng Bạch Thiến Nhi song trọng xé rách xuống, hóa thành vô số điều xốc xếp vải vụn, nương nu ám ánh trăng, Bạch Vũ thấy được một mảnh chân bóng tế nị trắng loan ra cùng với ngực hai cái nổi lên ba đảo. Rất nhanh, Bạch Vũ muốn, đọc liền chiến thắng lý trí của hắn ra vẻ Vũ ca không để ý tới trí, hổ đói bổ nhào lang thông thường đánh về phía Bạch Thiến Nhi, đừng ngoài ý muốn, làm một sinh lý kiện toàn nam nhân, Bạch Vũ khẳng định phải làm như vậy. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Bạch Thiến Nhi trên mặt tràn đầy nụ cười quyến rũ đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là gương mặt kinh khủng cùng xấu hổ và giận dữ. Chỉ thấy Bạch Thiến Nhi giận dữ đẩy ra Bạch Vũ thân thể, lung tung nhặt lên đi rơi trên mặt đất y phục cùng vải vụn, đem thân thể của chính mình che cản đứng dậy. Người cứu mạng. Một cái giọng nữ thê lương vang vọng phía chân trời, ở yên tĩnh Bạch gia phủ đệ không ngừng quay về vang lên, có vẻ như vậy đột ngột. Mà Bạch Vũ cái này nha nhỉ. Thằng ngãi này lại không rõ. Không phải ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ sao? Thời khắc mấu chốt ngươi tên gì kêu a? Bạch Vũ ngơ ngác ngồi dưới đất, không hiểu nhìn Bạch Thiến Nhi. 10 giây. 20 giây. Ra vẻ, đây là một cái âm mưu. Im mồm lại. Trải qua 20 giây kinh ngạc, Bạch Vũ rốt cục trì hoãn, một thanh nhặt lên trên đất y phục, lấy ra trước kia truy chém địch nhân 100m 11 giây tốc độ, thật nhanh hướng phía cổng vút qua đi. Bất quá, đương Bạch Vũ phản ứng tới trước, đã chậm. Bởi vì nơi cửa đã bị mấy cái thân ảnh hoàn toàn ngăn chặn. Kế thừa thần châu Bạch Vũ ký ức, Bạch Vũ rất nhẹ nhàng liền nhận ra ngăn ở cửa mấy người kia thân phận. Bạch Nhược Tuyết, Bạch Vũ phụ thân Bạch Vô Cực, Bạch thị gia tộc đại trưởng lão Bạch Vô Chiến. Nhìn chung toàn bộ Bạch thị gia tộc, đương chúc ba người này tu vi tối cao, cũng là nhanh nhất chạy tới đồ thư quán, bởi vì vừa mới Bạch Thiến Nhi tiếng la, thật sự là quá rung động, phòng trường người điếc đều nghe được. Nhìn trước mắt tràn diện, Bạch Vũ khô khốc nháy mắt một cái. Còn không đợi Bạch Vũ mở miệng giải thích, Bạch Thiến Nhi liền khóc giống lên, tộc trưởng, đại trưởng lão, các ngài nên vì Thiến Nhi làm chủ a. Thiến Nhi ở đồ thư quán nghiên tu, có thể Bạch Vũ tên cầm thú này lại đột nhiên xông vào đúng Thiến Nhi thi bạo. Lẽ nào cha một mạng liền đổi lấy kết quả như vậy sao? Phải tán thán, Bạch Thiến Nhi hành động thật sự là quá đúng chỗ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hình dạng quả thực liền là một cái hoa cúc khuê nữ đột nhiên tao ngộ sát ma, sau đó lại may mắn thoát hiểm hình dạng. Cũng dám đùa giỡn nhị trưởng lão con mồ côi, hắn còn có lương tâm sao? Thực sự là tội không thể tha thứ a, dĩ nhiên đối thị gia tộc công thần hải tử hạ thủ. Từ từ, đồ thư quán ra người càng tụ càng nhiều, tức giận tiếng nghị luận vang lên theo, không có biện pháp, ai kêu Bạch Vũ hoàng, dâm, vô độ danh tiếng tại ngoại nhị, bất luận là ai thấy loại này chẳng cảnh, hầu như cũng sẽ nhận định Bạch Vũ thằng nhãi này thú tính quá. Nghịch tử. Bạch Vũ cực đột nhiên nổi giận hét lớn một tiếng, chỉ thấy hắn gân xanh nổi lên. Toàn thân đều bạo phát ra một đoàn đạm lam sắc quang mang. Thần châu đại lục trên, cộng phân là xích, chanh, hoàng, xanh biếc, thanh, lam, từ bảy đại đẳng cấp, xích cấp yếu nhất, từ cấp mạnh nhất, mỗi một huyền cấp chia làm thượng, trung, hạ ba tên phẩm cấp, hạ phẩm yếu nhất, thượng phẩm mạnh nhất, mỗi một phẩm cấp đại biểu nhan sắc là, hạ phẩm chọn dùng nhạt sắc đại biểu, trung phẩm đại biểu sắc là thuần sắc, thượng phẩm đại biểu sắc là màu đậm. Chẳng hạn như Bạch Vô Cực trên người đạm lam sắc quang hoa. Đó chính là lam cấp hạ phẩm thực lực chứng minh. Chỉ thấy Bạch Vô Cực chợt giơ tay lên tay, cùng nhau đạm lam sắc quang mang hiện lên, sau một khắc, Bạch Vũ thân thể đã bị đánh bay đến 10 thước ra trên vách tường, ở hung hăng cùng băng lãnh mà cứng rắn tường đến cái kia tiếp xúc thân mật sau, Bạch Vũ thân thể lại hung hăng đập vào từ đá xanh trải mà thành trên mặt đất, thật là đau đớn phi thường, Bạch Vũ cơ hồ là bản năng phát ra hét thảm một tiếng. Chương 4, Dược Vương Mộ. Bạch Vô Cực hiện tại rất phẫn nộ. Bản thân ban ngày vừa mới tước đoạt Bạch Vũ người thừa kế vị, ai biết Bạch Vũ chẳng biết hối cải, không đi nỗ lực cải biến bản thân vẫn như cũ gian ngoan bất linh, lại đang ban đêm lặng lẽ đúng là Bạch thị gia tộc hy sinh thân mình nhị trưởng lão nữ nhi hạ thủ, hơn nữa còn là bị nhiều người như vậy đang tại chỗ bắt kẻ thông dâm. 10 năm chờ đợi, 10 năm thất vọng, Bạch Vũ cực từ lâu không xa cầu Bạch Vũ ở võ đạo có bất kỳ đột phá nào, hắn chỉ hy vọng Bạch Vũ có thể bình thường, an an phận phận quá một đời phú quý sinh hoạt là được rồi, nhưng bây giờ thực sự là gia môn bất hạnh a. Bạch Vô Cực tức giận cả người run, Bạch Nhược Tuyết lại đứng dậy, vẻ mặt khinh bị xem Bạch Vũ, tộc trưởng, đại thiếu gia làm cho mặt của mọi người làm ra như vậy không bằng cầm thú việc, ngài còn muốn Nhược Tuyết gả cho hắn sao? Nhược Tuyết lại có mặt mũi nào sống tại giữa thiên địa? Bạch Nhược Tuyết ý tại ngôn ngoại Bạch Vô Cực minh bạch, có Bạch Vũ sẽ không có Bạch Nhược Tuyết. vừa mới tấn thăng làm lục cấp hạ phẩm Bạch Nhược Tuyết có thể nói là nước lên thì thuyền lên, bị coi là Bạch thị gia tộc tương lai đồng lứa trong tuyệt đối đứng đầu, càng tượng trưng cho Bạch thị gia tộc tương lai huy hoàng a, lời của nàng, Bạch Vô Cực nhất định phải coi trọng, không có biện pháp, nhân gia thực lực và thiên phú bày ra ở đằng kia. Người này mấy năm này trong đã đem ta Bạch thị thể diện gia tộc mất hết, bây giờ nhưng lại làm ra bực này cầm thú việc, tộc trưởng, không chụp hắn xuất gia tộc, không đủ để dẹp loạn tộc nhân phẫn nộ a. Đại trưởng lão Bạch Vô Chiến ngữ trọng tâm trường thấp uống, nhìn hắn biểu tình kia, hình như Bạch Vũ đúng Bạch thị gia tộc một viên lũ ác tính vậy. Đúng vậy. Nhược Tuyết tiểu thư cùng đại trưởng lão nói rất đúng. Chúc Bạch Vũ ra Bạch thị gia tộc. Chúng ta mấy năm nay theo Bạch Vũ ở Đế Đô thành cùng nhau mất mặt, sớm chịu đủ hắn rồi. Còn tình cảm quần chúng kích phấn Bạch thị tộc nhân phụ tải nổi lên Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Vô Chiến chính là lời nói, đều yêu cầu Bạch Vô Cực đại nghĩa diệt thân. Thở dài một tiếng, Bạch Vô Cực tựa hồ già đi rất nhiều. Luôn mãi so sánh sau, Bạch Vô Cực cho ra kết luận của hắn, giải trừ Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết hôn ước, trục Bạch Vũ ra Bạch thị gia tộc. Nói xong những lời này, Bạch Vô Cực hình như khí lực toàn thân đều đang tranh thủ thời gian vậy, hư thoát thông thường đi ra đồ thư quán. Bởi vì bị giải trừ hôn ước người, là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, ở Thần Châu trên đại lục, nam nhân bị nữ nhân yêu cầu giải trừ hôn ước, đây là một loại vũ nhục cực lớn. Nhưng mà Bạch Vũ cho dù như thế nào đi nữa phế vật, là Bạch Vô Cực con trai độc nhất, bằng tâm mà nói, Bạch Vô Cực cũng không đồng ý trục Bạch Vũ xuất gia tộc, nhưng bây giờ cả gia tộc ở Bạch Vô Chiến cùng Bạch Nhược Tuyết lôi kéo đã hoàn toàn cửu thị nổi lên Bạch Vũ, cho dù Bạch Vô Cực là tộc trưởng, hắn không đè ép được toàn tộc lửa giận a. Nhìn Bạch Vô Cực có chút tiêu điều bóng lưng, khóe miệng lên tràn ra tia tiên huyết, Bạch Vũ gắt gao cắn răng, chịu nhịn trên người chuyển tới trận trận đau đớn, nỗ lực đứng lên, bất quá đúng lúc này, Bạch Vũ lại để ý từ Bạch Nhược Tuyết mặt không đổi nụ cười. Trải qua lúc trước một phen kinh ngạc sau, coi như là gặp qua quen mặt tên côn đồ, Bạch Vũ bắt đầu khôi phục ngày xưa chém con người toàn vẹn sau lãnh tĩnh trạng thái. Lãnh tĩnh sau, Bạch Vũ lợi dụng tên côn đồ linh hoạt ý nghĩ bắt đầu chia phân tích nổi lên chỉnh sự kiện cái quá trình. Đầu tiên, Bạch Thiến Nhi rõ ràng là đến hãm hại Bạch Vũ, nếu là hãm hại, vậy nhất định là Bạch Vũ cửu nhân phái tới. Ở Bạch thị gia tộc, Bạch Vũ cùng ai có cửu oán sao? Suy nghĩ nát óc, Bạch Vũ không nghĩ ra đến thủ này người là ai. Thần Châu Bạch Vũ tính cách nhu nhược, một ngày chỉ lo ăn chơi đàng điếm, làm sao có thời giờ đi đắc tội người a? Hơn nữa, cho dù bị người khi dễ, Thần Châu Bạch Vũ căn bản sẽ không phản kháng, lại không dám đi về phía Bạch Vô Cực cáo trạng, ai sẽ cùng cái phế vật này kết thành hận thù nhỉ? Đột nhiên, Bạch Vũ hiện lên trong đầu ra vừa mới Bạch Nhược Tuyết trên mặt trổ lộ ra một màn kia mỉm cười. Phế vật? Thiên tài? Không sai, thân là Thần Châu đại lục tối có thiên phú 35 người một trong, Bạch Nhược Tuyết sẽ nhịn chịu gả cho một cái phế vật làm thê tử sao? Như vậy chỉ làm cho Bạch Nhược Tuyết cái này hiếm thấy thiên tài mang đến vô tận vũ nhục. Cái này hoàn toàn là mặt vấn đề a, đủ để làm người ta hổ thẹn cả đời sự tình. Tuy rằng Bạch Vô Cực tức đoạt Bạch Vũ người thừa kế vị, nhưng cũng không có giải trừ Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết hôn ước. Động cơ có, cừu hận cũng có, ra vẻ. Đây hết thể tựa hồ cũng là Bạch Nhược Tuyết bày kế. Lãnh tĩnh sau, Bạch Vũ rất nhanh liền nghĩ tới cái này huyền diệu trong đó chỗ. Kỳ thực Bạch Vũ cũng không ngu, ngược lại, hắn rất cơ linh. Nếu không ban đầu ở thấy được lão hòa thượng tay kia loan đao công phu lúc, Bạch Vũ cũng không lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cùng lão hòa thượng kiên nhẫn bộ nổi lên gần như chờ đợi đào tẩu thời cơ. Trục xuất Bạch thị gia tộc. Bạch Vũ một bên chịu đựng trên người đau nhức, một bên miệt cười nói, lão tử thật đúng là liền không lạ gì cái này cái gọi Bạch thị gia tộc người thừa kế vị trí. Nói xong, Bạch Vũ mắt lạnh đảo qua mọi người, cắn răng nghiến lợi nói, một ngày nào đó, lão tử sẽ làm cho cả Bạch gia sám hối. Như vậy một câu lời nói hùng hồn dĩ nhiên xuất từ một gã phế vật trong miệng, có thể nghĩ, Bạch Vũ những lời này, đã đủ để có thể nói cùng nhau tình thiên phích lịch, lúc này liền đem toàn bộ tràng diện kinh hãi. Nhưng mà, Bạch Vũ diễn thuyết còn chưa kết thúc nhỉ. Làm một tên côn đồ, lẽ nào cứ như vậy nén giận tiêu thất ở Bạch gia? Điều này hiển nhiên không phù hợp Bạch Vũ phong cách. Bạch Nhược Tuyết, Bạch Thiến Nhi, hai người các ngươi tiểu nương bỉ cho lão tử chờ, đừng tưởng rằng lão tử không nhìn ra đây là bọn ngươi âm mưu, nhớ kỹ. Cái này chàng tử lão tử sớm muộn gì sẽ tìm trở về. Bạch Vũ âm ngoan phủi Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Thiến Nhi liếc mắt, cặp kia con ngươi đen nhánh trong hiện đầy sát ý vô tận. Giờ khắc này, Bạch Vũ đã không còn là cái kia kinh tài tuyệt diễm nhắc như chuột phế vật, mà là một tầng cao ngạo mà cô độc lang, tựa hồ tùy thời cũng sẽ đúng địch nhân của hắn làm ra ai một kích. Nhìn Bạch Vũ cặp kia lạnh lạnh con ngươi, Bạch Vô Chiến, Bạch Nhược Tuyết, Bạch Thiến Nhi cái này ba gã gặp qua quen mặt bất phàm hạng người, dĩ nhiên từ đáy lòng thăng ra thấy lạnh cả người. Cái này, còn là lúc đó cái phế vật Bạch Vũ sao? Lại nhìn Bạch Vô Cực, tuy rằng hắn không có xoay người, nhưng hắn hai vai cũng nhỏ nhẹ rung rẩy giật mình, ngay cả Bạch Nhược Tuyết bọn họ đều có thể đủ cảm giác được Bạch Vũ chất biến hóa, vậy chớ đừng nói chi là thân là Bạch Vũ phụ thân Bạch Vô Cực. Nếu như nói Bạch Vũ thực lực bây giờ đủ mạnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên chém chết Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Thiến Nhi, có thể then chốt ngay tại. Bạch Vũ hiện tại quá yếu, căn bản là không thể đối với Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Thiến Nhi sản sinh bất kỳ uy hiếp gì, thù này, Bạch Vũ chỉ có thể trước tiên ghi nhớ, Côn Đồ tuy rằng coi trọng mặt mũi, nhưng càng coi trọng sinh mệnh, huống chi là cơ linh giảo hoạt Bạch Vũ nhỉ. Điểm đạo lý này hắn làm sao không biết. Thanh Sơn còn lo gì không có củi đốt. Bạch Vũ khỏe miệng cầu về một tia cười lạnh, Côn Đồ báo thủ, 10 năm không muộn, đừng xem ngươi cái tiểu nương bị có chiến hồn phù diêu trực thượng, chờ lao tử tìm được càng biến thái chiến hồn lúc thì làm trở mình ngươi cái ký nữ, con nuôi. Ho khan. Bạch Vũ khỏe miệng lên chảy ra một tia tiên huyết, xem ra vừa mới Bạch Vô Cực cũng là chọc tức, một trưởng này có thật đúng là điên rồi. Lập tức, Bạch Vũ liền lau mép một cái lên tiên huyết, ngẩng đầu mà bước đi ra đồ thư quán, ly khai Bạch thị gia tộc trang viên. Đêm. Đại đường đế quốc, đế đô thành. Bạch Vũ chậm rãi không mục đích dù đang ở đế đô thành trên đường phố, toàn thân của hắn coi như nhanh muốn rời ra từng mảnh giống nhau, cả người đều tràn đầy hết sức mãnh liệt đau nhức cảm. Lập tức, hắn vô vô bên hông lên cổ nang nang túi tiền, Bạch Vũ lập tức nhớ lại Bạch Vô Cực. Bạch Vô Cực người này đối với nhi tử còn thật tốt, dĩ nhiên cho lão tử 100 lượng bạc, còn nhượng hạ nhân truyền lời, qua một thời gian ngắn sóng yên gió lặng lại trở về Bạch thị gia tộc. Nghìn vạn chớ xem thường cái này 100 lượng bạc. Phải biết rằng đây chính là một khoản cũng đủ gia đình bình thường sinh hoạt mấy năm phí dụ. Bạch Vô Cực đem Bạch Vũ trục xuất Bạch thị gia tộc cử động, Bạch Vũ kỳ thực trái lại có một chút hiểu, thật giống như trên địa cầu những bang phái kia đại ca, vì cho bang phái cùng các huynh đệ một cái công đạo, phải đúng xúc phạm bang quy tối tâm phúc tiểu đệ chấp hành gia pháp, Bạch Vô Cực đem con trai ruột trục xuất khỏi gia môn, là vì cả gia tộc lo lắng. Tuy rằng cùng vị này tiện nghi cha không có bất kỳ cảm tình đáng nói, nhưng Bạch Vũ lại đối với vị này trong 20 năm là thần châu Bạch Vũ vô tư kính dâng Bạch Vô Cực sinh ra một điểm hảo cảm, thực sự là thường cảm thiên hạ lòng cha mẹ a. Rất nhanh, Bạch Vũ liền tìm một gian khách sạn bình dân để ở, Bạch Vô Cực làm cấp hạ phẩm thực lực một trưởng kia không có thể như vậy giả, nếu như không phải dựa ý chí ở ngạnh kháng nói, sợ rằng Bạch Vũ sớm liền chết ngất. Châm châm ngủ sau một đêm, ngày thứ hai, Bạch Vũ kéo hề vải bị thương thân thể bắt đầu nên tiếp thuộc về hắn cuộc sống mới. Khách sạn bình dân một tầng đại đường nội, Bạch Vũ ngồi một mình ở trong góc phòng phàm ăn lên, người là sắt cơm là thép, trước mắt có rượu trước mắt say, đây mới là điển hình tên côn đồ tìm cách. Thoát khỏi Bạch thị gia tộc sau, Bạch Vũ tâm tình trái lại dễ dàng hơn, dù sao hắn đối là gia tộc không có bất kỳ hảo cảm. Nghe nói không? Ngoài thành Dược Vương mộ đêm qua lại bị người đào ra. Đã là một tòa hoang phế 1000 năm phế tích, ai không có việc gì rồi sẽ đi nơi nào khoét đồ vào ta. Đây chính là 1000 năm trước uy chấn đại lục độc thủ Dược Vương phần mộ a. Không đúng, bên trong có thứ tốt gì nhỉ? Coi như hết ngươi, thuốc kia vương mộ chẳng biết bị đào ra được bao nhiêu đồ. Bạch Vũ một bên vọng, một bên nghe bàn kề cận vài một chuyện tốt dân chúng nghị luận. Dược Vương mộ. 1000 năm trước uy chấn đại lục độc thủ Dược Vương phần mộ. Bạch Vũ không cho là đúng nữ môi, nếu như bên trong thật có thứ tốt, sớm đã bị khác trộm mộ tặc quét đi, còn có thể lưu đến bây giờ. Đồ vật có thể bị đánh cắp, linh hồn nhỉ? Đột nhiên, Bạch Vũ ngây ra một lúc, khốn khiếp. Phát tài. Mượn độc thủ Dược Vương thử xem lão tử đại nguyện tâm kinh tiếp có thể hay không bắt chiến hồn. Bạch Vũ phảng phất thấy được vô hạn quang minh tiền đồ vậy. Vội vã kết thúc sổ sách, thẳng đến ngoài thành Dược Vương mộ đi. Đế đâu ngoài thành 10 dặm, Dược Vương mộ. Kéo hề vải trọng thương thân thể, Bạch Vũ dị thường chật vật mới đi tới ngoài thành Dược Vương mộ, bất quá Dược Vương mộ cảnh tượng cũng tiêu điều rất, một mảnh hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại tứ ngược đất hoang, một khối có khắc Dược Vương mộ ba tên không rõ đại tự phong hóa tấm bia đá. Còn có một cái bị đào ra không xanh, cái hầm ngầm nhỏ thổ nhưỡng. Đây là Dược Vương mộ, được xưng 1000 năm trước uy chấn đại lục độc thủ Dược Vương chôn xương nơi. Không có bất kỳ lời thừa, Bạch Vũ tùy tiện chọn lựa một chỗ động liền nhảy xuống, muốn ngang dọc thiên giới nhất định phải có thể có can đảm mạo hiểm tinh thần, trùng hợp, cả ngày đầu đao liếm máu tên côn đồ Bạch Vũ liền có thể loại này mạo hiểm tinh thần. Theo không biết người nào trộm mộ tặc đại ca khoét địa đạo, Bạch Vũ bên trái lăn qua phải, trải qua gian nan vạn hiểm rốt cục lăn rơi xuống tới hạ. Phu phu một tiếng, Bạch Vũ thân thể hung hăng ngã trên đất mềm, cái này một té có thể thiếu chút nữa để hắn bản thân thụ trọng thương thân thể rời rạc. Vân vê chỗ đau thân thể, Bạch Vũ bắt đầu đánh giá cảnh tượng chung quanh, đây là một cái phương viên hơn 10 thước vuông hầm ngầm trung ương bình ổn để một cái nấm mốc quan tài, trừ lần đó ra liền lại không có nó vật. Đất này động bởi vì bình thường đã bị trộm mộ tặc quang cố mà dẫn đến bị đào ra vài cái lỗ thông hơi, vì vậy không khí nơi này chỉ có cút ít khó nghe mùi mà thôi. Linh hồn xuất hiếu. Bạch Vũ sử xuất tu luyện đại nguyện tâm kinh mà lấy được năng lực, linh hồn xuất hiếu, trong chớp mắt, Bạch Vũ linh hồn liền rời đi thân thể hắn, phiêu đãng ở tại hầm ngầm trong. Ngươi là ai? Tại sao lại sử dụng linh hồn xuất khiếu loại năng lực này? Bạch Vũ phía sau đột ngột vang lên một cái lạnh lạnh, thanh âm giàn ua. Chương 5, Dược Vương chiến hồn. Bạch Vũ ngay cả vội vàng quay đầu đi, đầu tiên đập vào mi mắt, liền là một cái có chút hư huyễn hắc bào lão giả, hắc bào lão giả đầu đầy ngân phát, trên mặt lại là không có một chút nếp nhăn, thâm thúy trong con ngươi tràn ngập cao ngạo, cả người làm cho một loại âm lãnh, bá đạo khí tức. Đây chính là linh hồn đi. Trước kia Bạch Vũ trái lại rất sợ, nhưng bây giờ không giống nhau. Vũ ca chính là người mang thần công đại nguyện tâm kinh thần giới dự bị người được đề cử a. Huống chi, mọi người hiện tại đều là linh hồn, ai sợ ai a. Kết quả là, Bạch Vũ liền cợt nhả ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, cười híp mắt nói, vị lao bản này đúng độc thủ dược vương tiền bối đi. Không sai, lão phu chính là độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt. Hắc bào Tiêu Tuyệt ngẩng lên cằm, mang theo coi rẻ thiên hạ tư thái ngạo nghễ nói, tiểu tử kia, ngươi tới đây làm cái gì? Tiêu Tuyệt đã chết 1000 năm. Hắn đã 1000 năm không có mở miệng cùng người nói chuyện nhiều, bây giờ gặp một cái có thể linh hồn xuất khiếu Bạch Vũ, tất nhiên là tránh không được một phen lời thừa. Nguyên lai là Tiêu lão bản, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, người xem, huynh đệ ta hiện đang không có chiến hồn. Bạch Vũ vẻ mặt cười quyến rũ hướng về Tiêu Tuyệt nói, muốn lão phu trở thành của ngươi chiến hồn. Tiêu Tuyệt trên mặt lộ ra một loại cực độ miệt thị biểu tình, một cái chính là xích cấp hạ phẩm. Nói đến đây, Tiêu Tuyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiêu Tuyệt mang trên mặt một tia kinh ngạc, trầm giọng nói, không hợp a. Tuy rằng thân thể của ngươi quá mức trống rỗng, nhưng căn cốt cũng kỳ giai, vì sao chỉ có? Thì ra là thế, bên trong cơ thể ngươi có một đạo phong ấn tại áp chế thực lực của ngươi. Căn cốt kỳ giai. Bạch Vũ gãi đầu một cái, tâm trạng ám sấn nói, nếu là căn cốt kỳ giai, vậy lao tử thế nào 10 năm cũng không đã từng tấn chức nhất phẩm. Còn có phong ấn lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi đi đi, lão phu sẽ không trở thành của ngươi chiến hồn. Tiêu Tuyệt rất dứt khoát cự tuyệt Bạch Vũ đề nghị, ngươi quá nhỏ bé. Tiêu lão bản, ngươi xem, ta ngay cả pháp khí đều mang đến, cho chút thể diện, nhượng huynh đệ thử xem đại nguyện tâm kinh chứ. Nói, Bạch Vũ trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuỗi hiện lên thánh khiết Phật quang niệm châu, cái này niệm châu tán phát ánh sáng ngọc kim quang lập tức đem toàn bộ hầm ngầm chiếu sáng. Niệm châu xuất hiện một khắc kia, Tiêu Tuyệt sắc mặt nhất thời đại biến, hư huyễn thân thể vội vàng về phía sau bay nhanh lui đi, xem chừng tựa hồ rất sợ sâu này Phật châu tán phát thánh khiết Phật quang. Nhìn một chút Tiêu Tuyệt biểu hiện, coi lại xem trong tay xuyến như trước tản ra Phật quang niệm châu, Bạch Vũ tựa hồ hiểu chút gì. Đệ nhất, cái này niệm châu không phải vật phàm, nhất định là Phật môn bảo vật. Đệ nhị, Tiêu Tuyệt cái này cái linh hồn rất e ngại loại này tràn đầy Phật môn hơi thở bảo vật. Như vậy đi, Tiêu lão bản, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi sinh tiền có nguyện vọng gì chưa hoàn thành, huynh đệ giúp ngươi hoàn thành, sau đó ngươi liền làm ta chiến hồn, thế nào? Bạch Vũ như trước ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt lộ ra một tia nợ quất dáng tươi cười. Chỉ bằng ngươi? Tiêu Tuyệt khinh thường bĩu môi nói, nhớ năm đó, ta Tiêu Tuyệt dựa vào một tay thần kỳ hạ độc công phu, thần không biết quỷ không hay trong một đêm liền đem quét ngang Thần Châu Đại Hán Vương triều 18 vạn tinh binh độc chết, bởi vậy đưa tới Phiếu Miểu Phong điên cuồng đuổi giết, cuối cùng táng thân ở đây, ngươi có bản lĩnh giết sạch Phiếu Miểu Phong người? Phiếu Miểu Phong? Lão tử không biết chút gì Phiếu Miểu thứ đồ chơi này. Bạch Vũ rất lưu manh hai tay của một bày ra, chổi niệm châu này ngươi cũng thấy đấy, rất lợi hại đúng không? Nói cho ngươi biết, đây là thượng giới bảo vật. Huynh đệ ta thượng giới có ô dù. Nói, Bạch Vũ rất thần côn chỉ bầu trời, lại nói, hiện tại thế nào, là muốn ngươi làm một khoản đầu tư lâu dài buôn bán, tuy rằng lão tử hiện tại không thực lực giúp ngươi báo thủ, nhưng sau đó liền nhất định không có sao. Lại nói, Tiêu lão bản ngươi tựa hồ cũng có 1000 năm không có đi ra khỏi Dược Vương mộ đi. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn đi ra ngoài đi một chút? Tiêu Tuyệt xem thần côn Bạch Vũ trong tay xuyến niệm châu ngừng lại mạnh xem, cuối cùng rốt cục gật đầu nói, chuỗi niệm châu này đích sắc không phải Thần Châu đại lục vật, ngay cả cực nhạc tự trong vài thứ kia cùng so sánh, là rác rưởi một đống. Có lẽ, đây thật là thần giới bảo vật. Tiêu Tuyệt bực nào kiến thức. Khi hắn nhận biết trong, Thần Châu đại lục còn thật không có như thế sinh trợt niệm châu. Yên tâm đi. Cái này bút đầu tư buôn bán ngươi nhất định sẽ không lỗ lả, làm ta chiến hồn đi. Bạch Vũ đem niệm châu một đầu khác đưa cho Tiêu Tuyệt, tiếp tục lừa dối nói, ngươi cũng nói, huynh đệ ta căn cốt kỳ giai, hơn nữa ngài chỉ điểm, hơn nữa còn có thượng giới bảo vật tương trợ, trên cơ bản ngươi là có lợi không hại. Tiêu Tuyệt sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ đang làm về quyết định gì, qua một lúc lâu, Tiêu Tuyệt thở dài một tiếng nói, mà thôi. Đứng ở chỗ này đừng nói báo thù, đúng ngay cả cái kế thừa y bắt truyền nhân tìm không được. Nói xong, Tiêu Tuyệt chỉ vào làm hắn sản sinh e ngại cảm Phật quang, kiên trì cầm niệm châu một tầng, mà Bạch Vũ còn lại là cầm chặt một đầu khác. Giờ khắc này, một màn quỷ dị xảy ra. Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ linh hồn dĩ nhiên đồng thời hóa thành một đạo kim quang, thẳng tắp bay vào Bạch Vũ bản thể trong. Sau một khắc, Tiêu Tuyệt cùng Bạch Vũ linh hồn đồng thời xuất hiện ở Bạch Vũ hồn phủ trong.
T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T.
Bạch Vũ hồn phủ. Đọc ở bàn vương phía sau trên vách tường quyển trống trơn trên bức họa đột nhiên nổi lên một bộ nhân vật bức họa, đó là một tên uy phong lấm lấm, khí phách lộ ra ngoài lão giả một tay ngón tay trời xanh, một tay cầm bình thuốc, hoàn toàn không đem anh hùng thiên hạ không coi vào đâu giống nhau. Cái này trên bức họa lão giả, không phải là 1000 năm trước ai phong một cõi, dụng độc cùng y nhân có thể nói có 102 thần châu tử cấp cường giả, độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt sao? Còn có, tại bức tranh Tiêu Tuyệt phía dưới nhiều hơn một loạt chữ nhỏ. Chiến hồn, độc y vô song. Cấp bậc, tôn cấp, có thể tiến hóa. Năng lực 1, bách độc bất xâm. Năng lực 2, tự trị liệu. Khốn kiếp. Bách độc bất xâm. Tự trị liệu. Bạch Vũ cười híp mắt ngồi xổm hồn phụ trong, suýt nữa bị độc này y vô song chiến hồn thuộc tính chấn mơ hồ. Bách độc bất xâm, chống giống nhiều hơn n cái mạng A, tự trị liệu, lại chống giống nhiều hơn n cái mạng A. Bất chi bất giác, Bạch Vũ đã không hề ước ao Bạch Nhược Tuyết phủ Diêu trực thượng. Tiêu lão bản, Tiêu lão đại, Tiêu lão ca, chúng ta bắt đầu tu luyện đi, tiểu đệ ta có thể chỉ có xích cấp hạ phẩm A. Bạch Vũ phảng phất sói đói gặp được tiểu bạch thỏ giống nhau, hai mắt sáng lên xem Tiêu Tuyệt. Không đổi. Tiêu Tuyệt ngạo nghễ vung tay lên nói, muốn tu luyện, đầu tiên muốn rèn đúc ngươi cái này chống dông trí cực thân thể, sau đó đúng phá vỡ áp chế bên trong cơ thể ngươi năng lượng đạo kia phong ấn. Phong ấn. Bạch Vũ đầu tiên là sửng sốt, chợt liền hiểu một việc, trách không được thần châu Bạch Vũ 10 năm chưa từng đột phá xích cấp hạ phẩm, nguyên lai là trong cơ thể có phong ấn A. Nếu như phá khai rồi đạo này phong ấn, hơn nữa lao tử căn cốt, không phải có thể nhất phi trùng thiên. Suy nghĩ một chút, Bạch Vũ không khỏi rơi vào đến hắn đại sát tứ phương, ngang dọc thần giới trong ảo tưởng. Ho khan Tiêu Tuyệt ho nhẹ một tiếng, đem Bạch Vũ kéo về tới hiện thực, cái này phong ấn tay biện pháp trái lại có vài phần mộ dung thế gia mùi vị, chỉ là gây phong ấn người thực lực không mạnh. Chỉ cần bắt được Long Thiệt Thảo, Huyền Tâm Trúc, lại hợp với Hạc Đỉnh Hồng cái này ba loại dược liệu, liền có thể hóa giải bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Mộ dung thế gia phong ấn thủ pháp. Bọn họ phong ấn lao tử cái lông A. Bạch Vũ trong lòng âm thầm nhớ kỹ mộ dung thế gia cái danh hiệu này, đồng thời ngoài miệng hướng Tiêu Tuyệt đặt câu hỏi, Tiêu lão ca, như vậy ba loại dược liệu muốn đi đâu cầm nhỉ? Tiêu Tuyệt bị Bạch Vũ câu này phản vấn trái lại hỏi sửng sốt, cái này ba loại dược liệu ở ta thời đại kia là rất thường gặp. Mấy nghìn lượng bạc có thể đoạt tới tay, còn 1000 năm sau. Ta nghĩ nhiều hơn ít tiền vậy cũng có thể mua được đi. Tiền. Lần này đến phiên Bạch Vũ trợn tròn mắt, hắn toàn bộ thân gia tổng cộng liền 100 lượng bạc, ở trò ăn cơm tốn hết một điểm, hiện tại đã không được 100 lượng. Tựa hồ xem thấu Bạch Vũ lòng suy nghĩ, Tiêu Tuyệt cười nhạt một tiếng nói, lẽ nào ngươi không có tiền? Không quan hệ, lão phu tùy ý chỉ điểm ngươi vài tay chế thuốc tri thức, tin tưởng là có thể tiến đến rất nhiều tiền. Tiêu Tuyệt ngược lại không phải là suy nghĩ, 1000 năm trước Thần Châu đại lục, xuất từ Tiêu Tuyệt tay một bộ bình thường nhất thuốc cũng đủ để bán được hơn 1000 lượng bạc trắng. Đương nhiên, cái này cùng Tiêu Tuyệt thích độc người mà không thích cứu người ma bệnh cũng có quan hệ rất lớn. Đón, ở Tiêu Tuyệt dưới sự chỉ dẫn, Bạch Vũ đầu tiên là từ Tiêu Tuyệt quan tài tháo ra một mảnh quan tài nhỏ, sau đó lại từ hầm ngầm trong góc phòng rút gốc cỏ xanh thực vật, ly khai hầm ngầm trước còn móc một miếng đất hình cầu, lúc này mới hài lòng ly khai Dược Vương mộ. Đế đô thành, khách sạn bình dân. Bạch Vũ mang theo sơ có chiến hồn hưng phấn tâm tình quay về đến khách sạn khách phòng, vừa mới khép cửa phòng lại, Bạch Vũ liền khẩn cấp dựa theo Tiêu Tuyệt chỉ thị, đem miếng quan tài chụp bể, cầm cái rông cỏ xanh thực vật một lượt xoa nát, cuối cùng đem cái này lưỡng chủng sớm đã trở thành cặn bã gì đó cùng miếng đất đen hỗn hợp đến cùng nhau. Làm xong cái này một loạt trình tự làm việc sau, Tiêu Tuyệt dĩ nhiên nhượng Bạch Vũ thẻ lên đống một đó. Không có biện pháp, vì kiếm tiền, Bạch Vũ không thể làm gì khác hơn là bán đứng hắn nước tiểu. Bạch Vũ đang cầm một chén bùn bốc mùi khai nước tiểu bỏ vào phía trước cửa sổ, để tiếp thu ánh mặt trời chiếu xạ. Làm xong hết thảy sau, mệt mỏi hơn nửa ngày Bạch Vũ ở không chịu nổi, ngã đầu liền ngủ đi, ai bảo Thần Châu Bạch Vũ thân thể thật sự là quá hư nhược đi, huống chi Bạch Vũ đêm qua vừa bị Bạch Vô Cực cho một trường. Bạch Vũ tiến nhập trạng thái ngủ sau, Tiêu Tuyệt bắt đầu là Bạch Vũ chế định tăng cường thân thể cường độ tu luyện kế hoạch. Thẳng đến ánh trăng sơ thăng một khắc kia, Bạch Vũ mới rằng rạc tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Bạch Vũ chuyện thứ nhất đúng đi xem phía trước cửa sổ một chén tuyệt thế mãnh dược. Trải qua nửa ngày ánh mặt trời bạo phơi nắng, cái này tuyệt thế mãnh dược đã khô cạn, Bạch Vũ lần thứ hai dựa theo Tiêu Tuyệt linh hồn truyền âm, đem khô khốc màu đen bột thông thường thuốc móc ra ngoài, dùng lộ ra khăn tay gói kỹ sau liền đi ra khách sạn Bình Dân. Đế đô thành lưu truyền một câu nói, tụ bảo đường, ở đây chỉ có ngài không muốn mua, không có ta nhóm cầm không ra. Thừa kế thần châu Bạch Vũ ký ức, vì vậy Bạch Vũ vừa mới bước ra khách sạn Bình Dân sau, liền thẳng đến tụ bảo đường đi, nhìn cái này phó tuyệt thế mãnh dược có thể bán được giá bao nhiêu tiền. Cái gọi tụ bảo đường nhỉ, nhưng thật ra là đại đường đế quốc hoàng thất sản nghiệp, bởi vậy, tụ bảo đường tín dự đó là tuyệt đối không có nói, đầu cửa hàng thậm chí là trải rộng đại đường đế quốc thậm chí còn thần châu trên đại lục mỗi một tòa thành trì. Vì che giấu thân phận, Bạch Vũ cố ý đi vòng qua một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, mặc bộ nhất kiện kèm theo mũ trưởng khoản hắc bào, hóa trang cùng lão vu sư tựa như, dĩ nhiên, đây đều là Tiêu Tuyệt thụ ý, Tiêu Tuyệt sợ thuốc này một xuất ra tay liền sẽ khiến doanh động, dù sao Bạch Vũ thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng tự bảo vệ mình, bất quá Tiêu Tuyệt lao ra hỏa này đối với mình thuốc trái lại cố gắng có lòng tin. Che giấu xong rồi thân phận sau, Bạch Vũ thần bí hề hề đi tới tụ bảo đường cửa sau, nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau, liền một cái lắc mình chui vào. Chương 6, theo ta trộn đi. Vị này. Khách nhân. Tụ bảo đường canh giữ ở cửa sau bồi bàn nhìn một chút Bạch Vũ mặc đồ này, có chút chần chờ hỏi, có cái gì có thể là ngài ra sức. Cầm các ngươi gia chủ gọi ra, ta có thứ tốt muốn bán. Bạch Vũ cố ý để ép đẻ cuống họng, giả ra một loại thanh âm trầm thấp khàn khàn, còn có chút bí hiểm cảm giác. Nhìn Bạch Vũ thần bí kia ăn mặc cùng với bí hiểm thanh âm cùng cử chỉ. Vị này thái điểu bồi bàn lập tức liền đem Bạch Vũ trở thành hiếm thấy thế ngoại cao nhân, dẫn tới thiên phòng dâng trà. Mà Bạch Vũ ổn như Thái Sơn ở ghế thái sư, cũng không nhúc nhích, tiếp tục duy trì hắn cảm giác thần bí cảm thấy. Sau một lúc lâu, một vị hơi có chút mập ra, giữ lại tiểu hồ tử lão giả tóc bạch kim mại trầm ổn bước chân, đi vào thiên phòng. Lão giả này trên dưới quan sát Bạch Vũ một phen sau, liền mở miệng nói, lão phu đúng đế đô thành tụ bảo đường tam trưởng quỹ đường đồng. Chẳng biết các hạ có thứ tốt gì muốn bán cho chúng ta tụ bảo đường nhỉ? Một điểm thuốc mà thôi. Nói, Bạch Vũ liền từ hắc bảo trong móc ra túi kia tuyệt thế mãnh dược, nhẹ nhàng bỏ vào trong tay bàn lên. Bạch Vũ học Tiêu Tuyệt mõm, ngạo nghễ nói, thuốc này tên là sinh cơ kéo dài tánh mạng cao, tam trưởng quý nếu có nhãn lực nói, không ngại mở nhìn. Đường Đồng nghe Bạch Vũ lời chói hai ngữ, không khỏi hơi nhíu mày, bất quá người từng trải Đường Đồng cũng không có mở miệng phản bác vị này thoạt nhìn có chút bí hiểm khách nhân. Mà là thân thủ mở ra gói thuốc. Chỉ một thoáng, một cổ khó nghe mùi chui vào Đường Đồng trong lỗ mũi, Đường Đồng lông mi hầu như đều vặn chặt đến cùng nhau. Chợt, Đường Đồng lại nhẹ nhàng nghiệp nổi lên một điểm sinh cơ kéo dài tánh mạng cao, dùng hai ngón tay cẩn thận vân vê, sau đó lại bỏ vào trước mũi nghe nghe, cuối cùng lại rất cẩn thận nhìn một chút. Các hạ, cái này tựa hồ không là thuốc gì đi, chỉ là một ít vô dụng ngăn lại bùn mà thôi. Lẽ nào các hạ là đến tụ bảo đường gây chuyện? Đường Đồng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bằng vào hắn nhiều năm biết thuốc kinh nghiệm đến xem, thực sự xác thực không là thuốc gì. Bên này Đường Đồng vừa dứt lời, bên kia thiên phòng ở ngoài lập tức tránh vào được hơn 10 tên mặc trang phục, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén võ sĩ, đám này võ sĩ tránh mục lộ hùng quang xem Bạch Vũ. Bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Nhìn trước mắt cái này chút lơ là lại đánh đập tàn nhẫn chẳng diện, Bạch Vũ đột nhiên học nổi lên trên địa cầu những bang phái kia lao đại đàm phán hình dạng, cười tủm tỉm nói, "Đường Đồng a, ngươi là ở làm ta sợ. Sợ ngươi. Các hạ thử xem liền biết." Đường Đồng cười lạnh một tiếng. "Ngươi nói đây không phải là thuốc, tốt, vậy lao tử liền chứng minh cho ngươi xem." Vừa dứt lời, Bạch Vũ đột nhiên đưa ra hắn trương tế ra nội thị tay, chợt đánh về phía rảnh tay đích bàn lên chén trà. Ken nhất thanh thúy hưởng, yếu ớt đồ sứ chén trà bị Bạch Vũ lực mạnh một kích vô nát bấy, sắc bén đồ sứ mảnh nhỏ đem Bạch Vũ tay họa xuất hơn 10 đường sâu cạn không đồng nhất lỗ hổng. Một tia tiên huyết chỉnh theo lỗ hổng dòng chảy ra ngoài. Tên côn đồ xuất thân Bạch Vũ nếu như ngay cả điểm ấy tự mình hại mình ngoan kính cũng không có, vậy hắn cũng không cần lan lộn, còn có một chút đúng, hồn phủ trong Tiêu Tuyệt đúng như thế sai sử Bạch Vũ làm. Nhìn kỹ, ngay tất cả mọi người bị Bạch Vũ bất thình lình tự mình hại mình cử động xong, Bạch Vũ trái lại dị thường đản định về một miếng nhỏ sinh cơ kéo dài tánh mạng cao, đem nó bỏ vào bị thương trên bàn tay. Lệnh mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, Bạch Vũ hiện đầy vết thương tay. Ở va chạm vào màu đen thuốc mỡ sau, chợt bắt đầu kỳ tích vậy đình chỉ chảy máu, ngay sau đó, những vết thương kia lại đang lấy mắt thường tốc độ thấy được đang chậm rãi khép lại. Kỳ tích. Thần tích. Đừng nói là Đường Đồng cùng đám kia võ sĩ, ngay cả Bạch Vũ mình cũng ở vào vô tận rung động trong, đây là độc thủ dược vương thực lực. Phải biết rằng, Tiêu Tuyệt có thể là căn bản là không có xuất thủ, tất cả trình tự đều là Bạch Vũ dựa theo Tiêu Tuyệt chỉ đạo tiến hành A. Cái này. cái này Đường Đồng rung động vô cùng xem Bạch Vũ sớm đã hoàn toàn khôi phục tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vì vậy, Đường Đồng vội vàng quát lui chúng võ sĩ cùng bồi bàn, toàn bộ thiên phòng chỉ có Đường Đồng cùng Bạch Vũ hai người. Các hạ thuốc quả nhiên là thần dược. Đường Đồng cuối cùng từ khiếp sợ ở giữa khôi phục lại, thuốc này đúng đế đô thành. Không. Chính là lớn đường đế quốc tốt nhất nhà bảo chế thuốc cũng vô pháp luyện chế ra ngoài. Bạch Vũ âm thầm bĩu môi, đại đường đế quốc tốt nhất nhà bảo chế thuốc nhằm nhỏ gì. Tiêu Tuyệt chính là có 102 thần châu đại lục đứng đầu nhà bảo chế thuốc. Người xem. Cái này một bọc nhỏ thuốc, chúng ta tụ bảo Đường ra một vạn lượng bạc trắng thu mua làm sao. Đường Đồng thận trọng thử thăm dò ra giá, dù sao loại này thần dược hắn cũng chưa từng thấy qua, trước tiên để ép giá lại nói. Bạch Vũ không nói, vẫn là như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi. 3 vạn lượng bạc trắng. Đường Đồng thấy Bạch Vũ không nói lời nào, liền lần nữa gia tăng nổi lên giá cả, loại này thần dược có thật không giá trị cái giá này, thậm chí là vật có giá trị. Bạch Vũ như trước không nói. 4 vạn lượng bạc trắng. Đường Đồng nhìn thấy Bạch Vũ vẫn là phó khí định thần nhàn hình dạng, lần này hắn có chút nóng nảy, không khỏi cắn răng, tiếp tục tăng thêm giá cả. Các hạ, thuốc này tuy tốt, nhưng 4 vạn lượng bạc trắng đã là hợp lý giá tiền, ngươi không phải là muốn lừa đảo đi. A. Nga. Bạch Vũ cuối cùng mở miệng, được rồi, liền 4 vạn lượng bạc trắng đi, nếu như tụ bảo Đường cần, lao tử còn có thể cung cấp một ít những dược vật khác, công hiệu nhưng đều là hơn thuốc này. Vừa mới 2 lần tăng giá, không phải Bạch Vũ không muốn đáp ứng, kỳ thực 1 vạn 2 lúc hắn đã nghĩ đáp ứng rồi, nhưng đáng chết này tên côn đồ căn bản chưa thấy qua nhiều tiền như vậy à, 1 vạn lượng bạc trắng, nghe liền dọa người, vì vậy nhỉ, cái này nha lại bị kinh hãi, thế cho nên quên nói chuyện. Vừa vặn, đương Bạch Vũ tỉnh hồn lại lúc, liền nghe thấy Đường Đồng hô lên 4 vạn lượng tiền giới, còn cung cấp những dược vật khác. Đường Đường độc thủ dược vương Tiêu Tuyệt đã trở thành Bạch Vũ chiến hồn, vậy sau này dược vật cũng nói đến là đến. Sau đó các hạ sẽ là tụ bảo Đường bằng hữu, các hạ dược vật, chúng ta tụ bảo Đường toàn bộ thu vào, hơn nữa tuyệt đối không phải là giá thấp, còn hy vọng các hạ không nên bán cho những người khác mới tốt ta. Đường Đồng lập tức tìm hiểu nguồn gốc, trước đem như thế cái lớn kẻ dở hơi kéo đến tụ bảo Đường hợp tác trên chiến tuyến rồi hay nói. Nói xong, Bạch Vũ cùng Đường Đồng hai người phát ra các mang ý xấu tiếng cười. Ha ha ha. Quá tuyệt vời. Nguyên lai phát tài đúng đơn giản như vậy. Bạch Vũ trong lòng vô cùng thoải mái, sau đó tuyệt bút bạc có thể sẽ chờ lao tử tới bắt. Ở Bạch Vũ trong mắt, cái này căn bản là không tiền vốn buôn bán A, quan tài bản, đất đen, nước tiểu, không biết tên thực vật. Cái này đổi lấy 4 vạn lượng bạc. Được rồi, tam trưởng quỹ, các ngươi cái này có hạc đỉnh hồng, long thiệt thảo cùng huyền tâm trúc bán không? Bạch Vũ lần này tới tụ bảo Đường ngoại trừ bán thuốc ở ngoài, còn muốn mua thuốc. Có A. Cái này 3 loại thuốc chỗ bình thường là không bán, bất quá ở chúng ta tụ bảo Đường trái lại không coi vào đâu hiếm lạ dược liệu. Đường Đồng ngạo nghễ nhíu lông mày, nếu như các hạ cần, chúng ta tụ bảo Đường lập tức dâng, đối với bằng hữu, chúng ta tụ bảo Đường cũng không keo kiệt. Hắc hắc. Vậy đa tạ tam trưởng quỹ. Không khách khí. Đường Đồng hắc hắc nở nụ cười, cái này 3 loại dược liệu chung vào một chỗ cũng bất quá mấy nghìn hai. Nếu như có thể dùng cái này mấy nghìn lượng bạc mượn hơi một cái tương lai trên phương diện làm ăn đại hợp bước đồng bọn, thấy thế nào đều là đáng giá. Giao tiếp 4 vạn lượng bạc trắng ngân phiếu sau, Bạch Vũ không khách khí thu hồi hắn mong muốn 3 loại dược liệu, xoay người liền rời đi tụ bảo Đường. Lại thật nhanh chuyển một cái vòng lớn sau, Bạch Vũ ở một cái cực độ hẻo lánh trong hẻm nhỏ cởi bỏ trường bào màu đen, khôi phục diện mạo như cũ, hưng phấn vô cùng chạy băng băng ở buổi tối đế đô thành trên đường phố. Buổi tối đế đô thành có thể là tương đương náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ lên ngựa xe như nước, dân chúng không ngừng xuyên toa ở đường trái phải hai bên, tựa hồ ở dùng loại này tiêu khiển phương thức đến giải trừ một ngày bề bài, mà còn thượng tầng xã hội thế gia nhà giàu có còn lại là không ngừng cử hành các loại yến hội, dùng kéo gần các thế gia trong lúc đó liên hệ. Bạch Vũ vừa mới chạy ra khỏi không xa, liền gặp như vậy một màn, một đám thoạt nhìn tương đối như nhị thế tổ vậy các thiếu gia đang ở đường ngay chính giữa quần đầu một cái buồn bã thiếu niên, quyền đấm cước đá, không chút nào lưu thủ. Đánh mập mạp kia là kêu thảm thiết liên tục, luôn có một loại cũng bị đánh chết cảm giác. Bạch Vũ tiện tay ở bên cạnh sạp nhỏ lên túm đi một cái đùi gà, ném ra một nhỏ thỏi bạc con sau, liền có nhiều hăng hái đứng ở ven đường, bắt đầu thưởng thức cái này miễn phí đánh hí, không có việc gì xem cuộc vui cũng là những tên côn đồ các ké bình thường cho hết thời gian một loại phương thức, cũng tỉ như Bạch Vũ như bây giờ. Đánh một lúc lâu, đám kia nhị thế tổ tựa hồ đánh mệt mỏi, liền đều ngừng tay chân động tác. Một tên trong đó thoạt nhìn giống như là rõ ràng hợp lý bộ dáng người hung hăng hướng phía mập mạp phun một bãi nước miếng sau, liền hung hăng nói, mập mạp chết bẩm, ngươi cái xong đời đồ chơi, mới đánh ngươi như thế một hồi ngươi thì không chịu nổi. Cút nhanh lên đi, chớ bị bọn tiểu gia đánh chết ở trên đường cái. Nói xong, đám này các nhị thế tổ liền cuồng tiếu nghênh ngang mà đi. Mọi người đi rồi, mập mạp kia đột nhiên thay đổi vừa mới dáng vẻ chật vật, đầu tiên là lau một chút mồ hôi trán ra tăng máu chảy, sau đó lại thở ra một hơi dài sau, nhếch lên đuôi đúng một trận trăm mét chạy nước rút. Chu vi quan đám người kia mắt thấy hí diễn xong, liền tất cả giải tán mở ra, đều tự vội vàng đều tự chuyện. Mập mạp. Lúc này, Bạch Vũ đột nhiên gọi lại mập mạp, chỉ thấy hắn một tay mang theo đùi gà, một tay hướng phía mập mạp vây vây tay, mập mạp này trái lại thật có ý tứ, Bạch Vũ nhìn ra, vừa mới bị đánh phó hình dạng tất cả đều là hóa trang, nếu như không như vậy sợ rằng đám kia nhị thế tổ không biết sẽ đánh tới khi nào. Tốt, mập mạp này đủ cơ linh, có làm tên côn đồ tiềm chất. Mập mạp dừng bước, mọi nơi tìm kiếm nổi lên chủ nhân của thanh âm, cuối cùng mập mạp đưa mắt như ngừng lại Bạch Vũ người, chợt sưng mặt sưng mũi mặt béo phì lên liền lập tức đống nổi lên dáng tươi cười, cười ha hả hướng phía Bạch Vũ túi đầu không lưng nói, đây không phải là Bạch gia Vũ thiếu gia sao? Mập mạp này nhận được Bạch Vũ, Bạch Vũ chính là một điểm cũng không ngoài ý liệu, dù sao như Bạch Vũ loại này vang vọng đế đô nhân vật phong vân, lại có mấy người không biết. Bạn thân rất cơ trí a. Tên gọi là gì? Ở nơi nào phát tài a? Bạch Vũ cười hì hì bắt chuyện mập mạp ngồi xốn bên cạnh hắn. Mập mạp cũng không thấy ngoài, vậy chỉ có một thước sáu tả hữu thân cao, nhưng thể trọng cũng tuyệt đối vượt qua hơn 200 cân quả cầu thị thân thể liền theo sát Bạch Vũ ngồi xổm xuống. Vũ thiếu gia nói đùa, ta kêu Lý đại bản, như ta tiểu nhân vật như vậy có thể xuất phát cái gì tại a? Đúng mỗi ngày mấy người bỗng nhiên đánh, sau đó tìm điểm linh hoạt công việc, duy trì sinh hoạt chứ. Tuy rằng Bạch Vũ được xưng phế vật, nhưng dù sao cũng là thế gia công tử. Thân phận căn bản cũng không phải là mập mạp này có thể so sánh. Lý đại bàn A. Nhìn ngươi thật cơ trí. Có hứng thú hay không cùng lão tử trộn A? Bạch Vũ cười cười, thực sự là tên rất hay A, người cũng như tên. Đừng ngoài ý muốn, Bạch Vũ không có thể như vậy cái người hiền lành, ý nghĩ của hắn rất đơn giản tinh khiết, muốn nhận một cái cơ linh điểm tiểu đệ mà thôi, dù sao hắn hiện tại cũng là người mang cự khoản đại nhân vật, cũng không thể ngay cả cái thủ hạ cũng không có đi. Nhiều thật mất mặt A. Lý đại bàn nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng ngời, ai? Vũ thiếu gia bao cơm không? Tiểu nhân bị đánh Vũ thiếu gia bảo vệ không? Những thứ này cũng không tính việc. Bạch Vũ hào phóng vung tay lên nói, bất quá lao tử vừa mới bị Bạch gia trục xuất khỏi cửa, ngươi còn dám cùng lao tử trộn. Lý đại bàn đầu tiên là sửng sốt, lập tức hình như đặt lệ đính hôn cái gì quyết tâm vậy, hết sức kiên quyết nói, ta Lý đại bàn không cha không mẹ, vô thân vô cố, chỉ cần Vũ thiếu gia bao cơm, bảo tiểu nhân không chịu đòn, tiểu nhân giống ngài lăn lộn. Còn có đúng. Ta trực giác nói cho ta, nhất định phải theo thiếu gia trộn. Thành giao. Sau đó ngươi chính là lão tử quản gia. Bạch Vũ ném đi gặm một nửa đùi gà, đứng lên nói, trước tiên giúp lão tử tìm một cái nhà, lão tử muốn mua cái nơi ở, lập tức, lập tức. Ta tại đây đế đô mặt đường lên lăn lộn vài chục năm, việc này quá dễ dàng, thiếu gia cùng ta đến đây đi. Lý đại bàn khoe khoang vòng eo chừng ba thước năm lưng quần bụng, chợt liền dẫn Bạch Vũ hướng phía phố phường ở chỗ sâu trong đi đi. Chương 7, tu đồ bắt đầu. Đế đô bên trong thành, so với góc vắng vẻ khu bình dân. Bạch Vũ thoải mái tựa ở lộ ra ghế thái sư, hai chân thích đi khoát lên trước người gỗ lim bàn lên, nhàn nhã thưởng thức bàn lên cực phẩm nước trà. Ngay vừa mới, ở Lý đại bàn dưới sự chỉ dẫn, Bạch Vũ hào phóng tốn 2 vạn lượng bạc trắng giá trên trời mua đế đô thành khu bình dân nội một tòa chừng 2 cái sân bóng lớn nhỏ tiểu viện, hơn nữa cái này bên trong tiểu viện rộng mở hậu viện cũng tránh hảo có thể dùng đến tu luyện. Vừa ra tay đúng 2 vạn lượng bạc trắng, Bạch Vũ trái lại tuyệt không yêu thương, chỉ cần tiêu tuyệt chỗ ngồi này lớn kim sân ở, đừng nói 2 vạn lượng bạc trắng, đúng 20 vạn lượng bạc trắng cũng chỉ là mao tiền, số lẻ. Mập mạp. Lý đại bàn. Bạch Vũ rắc cuống họng hô to lên. Không bao lâu, một cái to lớn quả cầu thịt liền quần quận mà đến, chính là Bạch Vũ tân quản gia, Lý đại bàn. Thiếu gia, có cái gì phân phó a? Lý đại bàn vẻ mặt cười quyến rũ đứng ở Bạch Vũ bên người. Mập thắt lưng đều cong trái lại 45 lần góc, phỏng chừng đây cũng là hắn có khả năng khom lưng hạn độ lớn nhất. Hạ ngươi ở trước sáng sớm ngày mai, cho lão tử tìm đếm dài rộng một thước cùng dài rộng hai thước đá xanh 20 khối. Còn có những dược liệu này, Bạch Vũ tiện tay vứt cho Lý đại bàn lộ ra 1.2 vạn ngân phiếu sau, liền thuận miệng nói thầm ra vài loại thảo dược tên gọi. Còn 40 khối đá xanh, còn lại là tiêu tuyệt là Bạch Vũ chế định tu luyện kế hoạch một trong số đó. Đây là 1.2 vạn. Lý đại bàn trợn mắt hốc mồm đang cầm trong tay 1.2 vạn ngân phiếu, nói thật đi, Lý đại bàn đời này gặp qua lớn nhất mặt đáng giá ngân phiếu liền là 120, hơn nữa còn là ở ta ngày hắn bị đám kia nhị thế tổ đánh sau, đám kia nhị thế tổ dùng để tiêu khiển tiền. Được rồi, đừng quỷ tê, cầm tiền nhanh đi cho lão tử chuẩn bị đồ vật đi. Bạch Vũ không nhịn được phất tay quát lui Lý Đại Bàn. Chính là 1 vạn 2, tiền trinh. Khi nào Tiêu lão bản vui vẻ, lại làm ra vài phó mạnh điểm thuốc, nói không chừng có thể bán được giá bao nhiêu tiền đâu. Lý Đại Bàn đi rồi, Bạch Vũ liền bắt đầu rồi chính sự của hắn, phá vỡ phong ấn. Tiêu lão ca a, cái này 3 loại dược liệu dùng như thế nào a? Bạch Vũ gãi đầu một cái này Hạc Đỉnh Hồng không phải thấy máu phong hầu kịch độc sao? Mai Thánh bụi phấn, sau đó dùng nước tiểu khuấy cùng một chỗ, vẽ loạn ở đan điền của ngươi lên là được rồi. Bạch Vũ hồn phủ trong truyền đến Tiêu Tuyệt cao ngạo thanh âm, có chiến hồn độc y vô song, chỉ là nho nhỏ Hạc Đỉnh Hồng còn cần để vào mắt. Khốn kiếp, lại nước tiểu. Còn chính là Hạc Đỉnh Hồng Bạch Vũ hết trô nói rồi. Tu bảo đường, nội sảnh. Tam trưởng quỹ đường đồng trong tay nắm mới vừa từ Bạch Vũ tốn 4 vạn lượng bạc trắng đắt mua được sinh cơ kéo dài tánh mạng cao, vẻ mặt sắc mặt vui mừng quay ngồi ở vị trí đầu hai cái hình thể cùng dung mạo cùng hắn có vài phần tương tự chính là lão giả nói, đại ca, nhị ca, tiểu đệ vừa mới dùng một cái đắc tội chúng ta tụ bảo đường người làm thử nghiệm, cùng nhau vết thương sâu tới xương lại đang nửa nén hương trong vòng khép lại. Thuốc này, quả nhiên là thần dược. Ngồi ở chủ vị vị kia lãnh mạc lão giả sắc mặt lập tức đổi, mà ở lãnh mạc lão giả bên cạnh, một vị vẻ mặt cười nhạt lão giả lập tức cười to nói, tam đệ lần này chính là lập một công a, chúng ta nhất định phải thật tốt mượn hơi thần bí nhân kia. Lãnh mạc lão giả chính là Đường Đồng đại ca Đường Kim, mà một vị khác cười híp mắt lão nhân liền Đường Đồng nhị ca Đường Ân, cái này Đường gia tam huynh đệ trông coi đế đô thành tụ bảo đường, là nơi này người chủ sự. Có một chút thủy chung làm ta lưu ý, thần bí nhân kia tay ta đã thấy, rất tinh tế, giống như tay của một thiếu gia nhà giàu. Đường Đồng trần trờ nói, thần dược này hẳn không phải là xuất từ người trẻ tuổi này tay, nhất định là xuất từ ta vị cao nhân tay. Mà người trẻ tuổi này chắc là vị cao nhân kia người phát ngôn. Cao nhân sẽ để ý tiền sao? Đường Kim lạnh lùng hỏi. Cao nhân tự nhiên là không sẽ để ý tiền tài, nhưng này trẻ tuổi người phát ngôn Đường Ngân mỉm cười nói, bất luận làm sao, lần sau tìm cơ hội gặp một lần hắc bảo nhân chân diện mục, nếu quả thật là một vị trẻ tuổi thiếu gia, vậy ít dùng số tiền lớn thu mua. Đường Kim nghiêm nghị gật đầu nói, không sai. Loại này thần dược đi qua chúng ta tụ bảo đường bán đấu giá, tuyệt đối sẽ giá trị gấp bội, nếu quả như thật còn có tốt hơn thuốc. Đường gia tam huynh đệ nhất tề phát ra trầm thấp tiếng cười. Bạch Vũ sân. Tiêu lão ca a, còn chưa khỏe sao? Bạch Vũ ở trần, không yên lòng nằm ở phòng ngủ trên giường. Đừng nóng nội, cũng nhanh thấy hiệu quả. Ta nói Tiêu lão ca a, ngài có đúng hay không chơi huynh đệ nhỉ? Mỗi lần đều dùng nước tiểu. Ngươi tại hoài nghi bản dược vương thủ đoạn. Hồn phủ trong Tiêu Tuyệt mày kiếm khơi một cái, rất là bất mãn. Dĩ nhiên không phải, huynh đệ ta chúng ta sẽ hoài nghi Tiêu lão ca nhỉ. Bạch Vũ lời còn chưa dứt, đột nhiên, một dòng nước gấm từ đan điền của hắn chỗ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, cái này dòng nước gấm phảng phất một cổ cuồng bạo cụ như gió, bao phủ Bạch Vũ trong cơ thể sở hữu kinh mạch. Khốn kiếp! Đau a Bạch Vũ tại đây dòng nước gấm đột nhiên trùng kích xuống, bị đau gầm nhẹ một tiếng, loại đau này cảm thấy, da vẻ so với ai chém còn khó chịu hơn. Dần dần, tại đây trận đau đớn cảm không ngừng kích thích dưới, Bạch Vũ thần kinh bắt đầu chết lặng, chợt liền mở mịt đã ngủ. Ánh sáng mặt trời bắt đầu chiều đến, đông phương lộ ra một cái bụng trắng. Ngủ say cả đêm Bạch Vũ rốt cục mở hai mắt ra, đúng vậy, Vũ ca tỉnh ngủ. Vân Vê có chút cặp mắt mông lung, Bạch Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thế nào cảm giác? Toàn thân đều tràn đầy không dùng hết lực lượng vậy. Bạch Vũ ngơ ngác nhìn thân thể của chính mình, tựa hồ trải qua một đêm này giấc ngủ. Thân thể của chính mình hình như cải biến rất nhiều vậy. Bạch Vũ, của ngươi phong ấn bị phá ra, ngươi lên cấp, xích cấp trúng phẩm. Tiêu Tuyệt thanh âm đột ngột ở Bạch Vũ trong đầu vang lên. Lên cấp. Ngủ một giấc liền lên cấp. Bạch Vũ thật là có chút dở khóc dở cười. Bạch Vũ tấn cấp nguyên nhân rất đơn giản, bị đạo kia phong ấn áp chế 10 năm huyền khí một khi thả ra sau, tấn cấp tự nhiên là chuyện nước chảy thành sông. Nhanh. Tiêu lão ca, thế nào sử dụng huyền khí? Vừa mới tấn cấp Bạch Vũ dị thường hưng phấn. Thế giới này cái gọi huyền khí hắn còn không kiến thức qua đây. Dũng tâm cảm thụ đan điền của ngươi, có đúng hay không có một dòng nước gấm quanh quẩn một chỗ ở nơi nào? Đó chính là huyền khí. Tiêu Tuyệt nói, ngươi có thể lợi dụng bên trong cơ thể ngươi 4 phương thông suốt kinh lạc đến điều động nơi đan điền huyền khí. Tiêu Tuyệt lời còn chưa dứt, Bạch Vũ trên thân thể đã nổi lên một tầng tinh khiết ánh sáng màu đỏ, đây là xích cấp trung phẩm tượng trưng. Tốt. Tiêu Tuyệt tiếp tục chỉ đạo nói, đạt được xích cấp vũ giả cũng đã chính thức bước vào tu luyện giả trong hàng ngũ. Mà thực lực đạt được từ cấp bậc người có thể phát động ra huyền khí trạm, đã có thể không nhìn số lượng trong lúc đó chênh lệch, thậm chí có thể một người làm rơi một chi quân đội. Khốn kiếp! Rất mạnh! Bạch Vũ hai mắt sáng lên nuốt nước miếng, nghĩ không ra huyền khí dĩ nhiên có thể đạt được xanh mánh như vậy tình cảnh.
Mạnh!
Tiêu Tuyệt cười nhạo nói, bản dược vương năm đó thực lực chính là tử cấp thượng phẩm, cự ly phá toái hư không cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa mà thôi.
Chật! Tiêu Tuyệt tựa hồ có chút tiếc nuối nói, trên đại lục có thể đạt được tử cấp thượng phẩm thực lực người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cơ hồ trở thành nhân loại không có khả năng đạt tới cảnh giới, chớ đừng nói chi là bên trên tử cấp, mới sẽ xuất hiện võ hoàng.
Phá toái hư không?
Bạch Vũ vô hạn hướng tới ngẩng đầu lên, hướng phía bầu trời nhìn lại. Có thể hắn thị lực có thể đạt được chỗ, chỉ là một mảnh nóc nhà mà thôi.
Khốn kiếp!
Bạch Vũ dị thường khó chịu huy nổi lên hiện lên tinh khiết màu đỏ tia sáng nắm tay, hung hăng đập vào lạnh như băng trên vách tường, không có lo lắng, một trận đau đớn lan khắp Bạch Vũ chỉnh cánh tay, có thể Bạch Vũ lại tuyệt không là sở động. Bởi vì hắn phát hiện vừa mới bị hắn đánh vào tường, dĩ nhiên xuất hiện một dấu quyền lõm vào. Không thể nào Bạch Vũ kinh cầm đều phải rớt, bản thân dĩ nhiên tài năng ở cứng rắn trên vách tường lưu xuống một dấu quyền lõm vào.
Mạnh như vậy.
Hồn phủ trong, Tiêu Tuyệt cười lạnh nói, tốt lắm, đừng ngẩn người, ma quỷ thức huấn luyện đã bắt đầu rồi.
Bạch Vũ sân hậu viện chừng nửa sân bóng lớn như vậy, lúc này toàn bộ hậu viện đều dính đầy người.
Lý Đại Bàn vù vù uống một chút chỉ huy hơn 10 người trung niên tráng hán vận chuyển về 40 khối to lớn đá xanh, ra vẻ, Lý Đại Bàn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không như thế phong cảnh qua.
Dựa theo đêm qua Bạch Vũ yêu cầu, Lý Đại Bàn mệnh lệnh đám kia trung niên tráng hán đem 20 khối 2 thước vuông đá xanh xếp thành một loạt dựng đứng ở tại hậu viện trong góc phòng, sau đó đem còn một thước vuông đá xanh tùy ý rơi lả tả ở hậu viện trên mặt đất.
Đương Bạch Vũ mang theo vừa mới tấn cấp thành công phấn khởi tâm tình bước vào hậu viện lúc, liền gặp được cái này bận rộn một màn.
Mập mạp, làm không sai.
Bạch Vũ vô vô Lý Đại Bàn vai, tán thưởng đường.
Thiếu gia ngài đã tới.
Lý Đại Bàn nét mặt hồng quang chỉ vào viện một đống đá xanh cùng với đặt ở trước cửa sau một đống dược liệu, tranh công dường như nói, ngài muốn gì đó tiểu nhân đã chuẩn bị đủ.
Mặt khác còn mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày, đây là còn dư lại 9.531 lượng bạc.
Nói, Lý Đại Bàn liền hướng về Bạch Vũ cung kính đưa lên một sấp ngân phiếu cùng một ít bạc vụn.
Ai?
Lý Đại Bàn A, ngươi thế nào không trực tiếp cầm cái này hơn 9.000 lượng bạc xa chạy cao bay A?
Bạch Vũ cũng không thân thủ tiếp nhận một sấp ngân phiếu, mà là cười híp mắt đánh giá Lý Đại Bàn thấp đông qua vậy vóc người.
Hắc hắc.
Lý Đại Bàn ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, tuy rằng số tiền này ta Lý Đại Bàn khả năng cả đời đều không kiếm được, nhưng tiểu nhân trực giác nói cho ta biết, theo thiếu gia lẫn vào tiền đồ, tuyệt đối nếu so với cái này hơn 9.000 lượng bạc quang minh nhiều.
Bạch Vũ rộng rãi xuất thủ đã sâu đậm rung động Lý Đại Bàn, vị này nghe đồn trong kinh tài tuyệt diễm phế vật tựa hồ cũng không giống mọi người nói như vậy không chịu nổi a.
Kỳ thực Lý Đại Bàn mình cũng không nói ra vì sao không có tham ô những tiền kia, trái lại lao lao thật thật về tới tiểu viện, có lẽ là bởi vì Bạch Vũ cái loại đó không giải thích được tín nhiệm đi.
Dù sao Lý Đại Bàn sống lớn như vậy, còn không có bị người nào như thế tín nhiệm qua đây.
Còn trực giác?
Ai biết được?
Ngươi cất cho cảm giác không sai.
Bạch Vũ cười tủm tỉm đem một sấp ngân phiếu đẩy trở lại Lý Đại Bàn trong tay, số tiền này đều là ngươi.
A.
Lý Đại Bàn như bị sét đánh thông thường đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, hắn trợn tròn mắt.
Nói thật đi, đêm qua Bạch Vũ vứt cho Lý Đại Bàn 1.200.000 ngân phiếu là cố ý, vì đúng thử một chút Lý Đại Bàn người này.
Dùng tiền tới thử dò xét một người, nhất là thử một cái chịu đủ khi dễ cùng nghèo khó người nghèo là thích hợp nhất bất quá.
Kết quả chứng minh, Lý Đại Bàn thông qua.
Căn bản không phản ứng ngây ngốc Lý Đại Bàn, Bạch Vũ lúc này quát lui mọi người, sau đó lại đem vẫn đang bị vây trạng thái đờ đẫn Lý Đại Bàn đá vào tiền viện.
Kế tiếp, Bạch Vũ con đường tu luyện liền chính thức bắt đầu rồi.
Chương 8, liều mạng huấn luyện.
Cái này một thước vuông đá xanh có chừng cái 5-600 cân trọng, sử xuất ngươi xích cấp trung phẩm thực lực, nâng lên một khối cho ta vòng quanh hậu viện chạy, chạy đến ngươi không khả năng động đến mới thôi.
Tiêu Tuyệt lập tức bắt đầu rồi huấn luyện Bạch Vũ kế hoạch.
Lúc đầu, lợi dụng xích cấp trung phẩm huyền lực, Bạch Vũ trái lại là thật có thể nâng lên 5-600 cân nặng đá xanh chạy vội, nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ đan điền bên trong huyền lực đã dần dần khô kiệt, đương nhiên, nếu như hắn là xích cấp trung phẩm đã ngoài thực lực nói, vậy hắn sẽ nhiều kiên trì một đoạn thời gian.
Rốt cục, Bạch Vũ không kiên trì nổi, phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất, ngay sau đó chính là a hét thảm một tiếng, bởi vì mất đi huyền khí hộ thể Bạch Vũ đang bị 5-600 cân nặng đá xanh vững vàng đặt ở trên người.
Tiểu tử, cửa sau ở đó dược liệu, bị thương liền bản thân ăn, còn cái này đá xanh, nếu như không muốn bị đè chết liền dựa lực lượng của chính mình nâng lên nó. Sau đó tiếp tục tu luyện.
Tiêu Tuyệt không chứa bất kỳ cảm tình gì thanh âm một lần nữa ở Bạch Vũ trong đầu vang lên.
Vì khôi phục Bạch Vũ sớm đã bị tiểu sắc móc rồng thân thể, Tiêu Tuyệt nhằm vào Bạch Vũ chế định kế hoạch quả thật là địa ngục vậy tu luyện a.
Tiêu lão ca. Chúng ta thương lượng. Bạch Vũ vẻ mặt đỏ lên, đứt quảng cầu xin tha thứ đứng dậy. Thử hỏi, người nào tên côn đồ sẽ như thế dằn vặt bản thân? Có thời gian nhất định là đi tiêu khiển A, cho dù bị người chém chết cũng chỉ là lớn chừng miệng chén vết sẹo mà thôi. Vì vậy, Bạch Vũ rất tự nhiên đã khởi lui trông lớn. Muốn buông tha sao? Ai? Lão Phu còn dự định đem ngươi bồi dưỡng thành đủ để phá toái hư không võ hoàng cấp bậc cường giả nhỉ? Tiêu Tuyệt giả vờ thở dài nói. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Tuyệt phát hiện Bạch Vũ tựa hồ đối với phá toái hư không bốn chữ này có một loại đặc thù chấp nhất, vì vậy nhỉ, độc thủ dược vương Tiêu lão bản nhân tiện nói ra những lời này, nhìn có thể hay không kích thích một chút Bạch Vũ. Quả nhiên, đang nghe được phá toái hư không bốn chữ sau, Bạch Vũ ánh mắt của lập tức thay đổi, biến dị thường cuồng nóng lên. Làm, lão tử chính là thần giới dự bị người được đề cử, liều mạng. Ở phá toái hư không ý niệm thành xuống, Bạch Vũ dĩ nhiên kỳ tích vậy thôi động nổi lên bên trong đan điền giống tuyết huyền khí, tiếp tục bắt đầu hắn địa ngục vậy huấn luyện. Ma quỷ vậy tu luyện như trước đang tiến hành, chính buổi trưa, Lý Đại Bàn đến là Bạch Vũ đưa qua một lần cơm, đồng thời, Bạch Vũ dựa theo Tiêu Tuyệt phân phó, lại giao cho Lý Đại Bàn một cái gian khổ nhiệm vụ, đi tụ bảo đường thu thập một nhóm dược liệu. Thật vất vả chiếm được một chút xíu thời gian nghỉ ngơi, Bạch Vũ lập tức lợi dụng cái này chút thời gian hướng Lý Đại Bàn tuyên bố nhiệm vụ, chỉ thấy hắn thở hổn hển như trâu. Đức Quảng đọc nói ra mười mấy bất đồng dược liệu tên, sau đó lại đem trên người cuối cùng lộ ra một vạn hai ngân phiếu ném cho Lý Đại Bản. May mà Lý Đại Bản đủ cơ linh, một cái không rơi nhớ kỹ tất cả dược liệu. Sau đó Lý Đại Bản liền vội vàng thoát đi hậu viện, bởi vì Lý Đại Bản phát hiện vị thiếu gia này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút tự ngược khuynh hướng. Ai nha ma ơi! Ta thiếu gia cũng lôi kéo ta cùng nhau bồi hắn tự ngược a. Đương cuối cùng một luồng ánh nắng chiều tiêu thất ở đường chân trời lên lúc, Bạch Vũ cuối cùng kết thúc hắn ngày thứ nhất tu luyện. Trong ngày này, Bạch Vũ chỉ là không ngừng tái diễn một cái lồng đường, thôi động huyền lực khiêng đá phiến vòng quanh sân ngừng lại chạy vội, sau đó huyền lực khô kiệt bị đá phiến gắt gao đặt ở dưới, cuối cùng bị thương, tùy ý nắm một cái dược liệu xóa sạch ở trên người, đồng thời mở ra chiến hồn độc ý vô song đệ nhị năng lực, tự trị liệu, sau đó lại tiếp tục thôi động huyền lực khiêng đá phiến. Chỉ là ngày đầu tiên tu luyện, Bạch Vũ đã vết thương chồng chất, toàn thân hình như đi giá nhất dạng đau xót, không phải nói là tê dại, thậm chí có một loại thân thể đã không thuộc về hắn chi phối cảm giác. Đối với Bạch Vũ vào một ngày tu luyện, Tiêu Tuyệt là xem ở tại trong mắt, hắn trăm triệu không nghĩ tới tên côn đồ các ké này vậy người lại có thể kiên trì nổi, điểm này trái lại thật to ngoài Tiêu Tuyệt ngoài ý liệu. Có lẽ thật là phá toái hư không bốn chữ đối với hắn kích thích đi. Ai biết được. Nhưng mà kết thúc một ngày địa ngục vậy tu luyện sau, Bạch Vũ buổi tối còn phải tiếp tục tu luyện. Bất quá so với việc ba ngày tu luyện, Bạch Vũ buổi tối tu luyện hàng thông thường sẽ đơn giản nhiều, thậm chí có thể xưng là thoải mái, đó chính là tắm. Dựa theo Tiêu Tuyệt chỉ đạo, Bạch Vũ đem buổi trưa nhượng Lý Đại Bàn mua đồ ăn một đống dược liệu lao đầu rót vào một cái tắm rửa lúc sử dụng to lớn thùng gỗ trong, sau đó đúng đun nóng nước, chờ dược liệu dược lực dung nhập vào trong nước nóng. Trong thùng gỗ nước nóng từ từ biến thành xanh biếc rồi bẹp nhan sắc, chất lỏng màu xanh biếc trên còn trôi cái này một ít tương tự với dâm dạ, cành cây các thứ tạp vật, tuy rằng hình tượng không phải rất lịch sự. Nhưng ngâm mình ở trong thùng gỗ tổng so với khiêng đá phiến bay khắp nơi chạy phải tốt hơn nhiều đi. Thời thời hết quần áo, Bạch Vũ chết lặng nhảy vào thùng gỗ trong, ấm áp chất lỏng màu xanh biếc từ từ thẩm thấu vào Bạch Vũ trong da, chỉ một thoáng, một loại khó diễn tả được cảm giác thoải mái lan khắp Bạch Vũ toàn thân. Tiêu lão ca, đây là cái gì nước? Bạch Vũ thanh âm cực thấp, nếu như không phải hiếu kỳ, đánh chết hắn cũng không muốn mở miệng nói, hắn đã sớm mệt đến thể lực vô hạn tiêu hao trình độ. Cái này gọi là thuốc tắm. Bên trong phương thuốc đều là bản dược vương độc môn tự nghĩ ra, đầu công năng có thể hóa giải mệt nhọc, tăng cường thể chất, trị liệu vết thương, hơn nữa còn có một cái đặc biệt công năng, phụ trợ đề cao tốc độ tu luyện. Phụ trợ đề cao tốc độ tu luyện. Bạch Vũ dị thường cật lực nâng lên mí mắt, kinh ngạc hỏi. Bản dược vương độc môn phương thuốc, đối với cấp bậc cao vũ giả chính là một điểm dùng cũng không có, nhưng đối với ngươi cái này xích cấp trung phẩm tiểu tử kia sao? Hẳn là có thể tăng lên gấp đôi tả hữu tốc độ tu luyện đi. Tiêu Tuyệt cao ngạo thanh âm tiếp tục nói, dựa theo thiên phú của ngươi cùng với loại này nghiêm túc tu luyện thái độ, lại phụ dùng bản dược vương độc môn thuốc tám, trong vòng 15 ngày, bản dược vương đảm bảo ngươi tấn cấp đến tranh cấp cảnh. 15 ngày. Tấn cấp tranh cấp. Bạch Vũ lần này không chỉ có là nâng lên mí mắt, ngay cả cho vào mồm nhưng những năm qua. Bản dược vương năm đó ở trong vòng 3 năm chính là từ xích cấp thượng phẩm một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến thanh cấp thượng phẩm. Hơn nữa bản dược vương thiên phú không bằng ngươi. Vừa không có độc môn thuốc tắm cùng cấp đại sư khác cao nhân chỉ điểm, cho nên nói, ngươi rất có thể ở trong vòng một năm liền đạt được thanh cấp cảnh. Khốn kiếp! Bạch Vũ rung động giận dữ hét, đây chẳng phải là so với có phù diêu trực thượng chiến hồn Bạch Nhược Tuyết còn muốn biến thái. Nàng có thể là dùng chừng một năm mới để cao đến lục cấp A. Một năm trước, Bạch Nhược Tuyết chiếm được chiến hồn phù diêu trực thượng đã không phải là bí mật gì, vì vậy Bạch Vũ rất rõ ràng chuyện này. Không. Tiêu Tuyệt đột nhiên nghiêm mặt nói, nếu như Bạch Nhược Tuyết thực sự có chiến hồn phù diêu trực thượng nói, nàng thực lực hôm nay tuyệt đối không chỉ là lục cấp. Lẽ nào nàng tận lực ẩn giấu thực lực? Bạch Vũ đột nhiên rơi vào trong trầm tư, xem ra muốn tìm Bạch Nhược Tuyết tìm về chẳng tử, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bỏ qua. Đương nhiên không biết. Bạch Vũ cười lạnh nói, Bạch Nhược Tuyết ký nữ, con quả thực đúng cầm lao tử trở thành không khí, hơn nữa còn trải qua hãm hại lao tử, làm một xuất sắc côn đồ, lao tử tuyệt đối sẽ tìm về cái này chẳng tử, nếu như nàng ẩn giấu thực lực, vậy lao tử liền tu luyện tới siêu việt nàng ẩn giấu cái kia đẳng cấp không là được rồi. Đàn định, làm một tên xuất sắc tên côn đồ, Bạch Vũ trong đầu đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp đúng trực tiếp vượt qua. Nghìn vạn đừng hỏi Bạch Vũ mù quáng tự tin là từ lâu tới. Hắn chính là thần giới quân dự bị, đồng thời còn người mang đại nguyện tâm kinh bực này ra vẻ nhằm vào linh hồn thần công. Nếu như ngay cả một cái phù diêu trực thượng đều không giải quyết được, vậy còn trộn cái gì? Phi thường tốt, đúng loại khí thế này. Tiêu Tuyệt lão nghi ngờ rất là cười một tiếng. Chật, thể lực tiêu hao Bạch Vũ liền ngâm mình ở thuốc tắm trong, mở mịt ngủ đi. Ngày thứ hai, trải qua Tiêu Tuyệt thuốc tắm điều tức cùng với chiến hồn độc y vô song tự trị liệu năng lực hai bút cùng vẽ, Bạch Vũ thân thể đã trong một đêm khôi phục bảy thành. Nhưng mà, đương Bạch Vũ mở ra mắt buồn ngủ sau, hắn phát hiện nhất kiện quái sự, đêm qua hắn ngâm cả đêm thuốc tắm, dĩ nhiên từ ác tâm trông mong kéo lục sắc biến thành đen như mực thông thường màu đen. Đối với lần này, Tiêu Tuyệt giải thích là, cái này gọi là làm tẩy tinh phạt thủy, có thể dọn dẹp ra Bạch Vũ trong cơ thể vô dụng cặn cùng độc tố, đây mới là phao thuốc tắm mục đích lớn nhất. Nhưng mà, chỉ cần Bạch Vũ không có bị Tiêu Tuyệt cho luyện chết, địa ngục thông thường tu luyện liền sẽ tiếp tục tiến hành. Chính buổi trưa, Lý Đại Bàn như trước kéo dài là Bạch Vũ đưa cơm công tác, bất quá không đồng dạng như vậy vâng, lần này Lý Đại Bàn không là một người tới, hắn còn mang đến một người khác, Bạch Vũ phụ thân, Bạch Vô Cực. Bạch Vũ một điểm cũng không ngoài ý liệu Bạch Vô Cực sẽ tìm tới nơi này, dùng Bạch thị gia tộc thế lực. Muốn tìm được Bạch Vũ đơn giản là dễ dàng. Lệnh Bạch Vũ để ý vâng, Bạch Vô Cực tới làm cái gì? Bạch Vô Cực có chút đờ đẫn đứng ở cửa sau trước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chất đầy đá phiến hậu viện, coi thấy Bạch Vũ bị năm 600 cân nặng đá phiến gắt gao ngăn chặn chẳng diện, hai mắt của hắn trong lập tức bao lên một tầng hơi nước. Đã bao nhiêu năm? Bạch Vô Cực đã bao nhiêu năm không có thấy qua Bạch Vũ tu luyện? Chớ nói chi là loại này liều mạng tựa như phương thức tu luyện. Giờ khắc này, Bạch Vô Cực người không có cái loại đó thân là tộc trưởng uy nghiêm, chỉ có phụ thân đối đại nhi tử từ ái. Vũ Nhi, gia tộc bên kia mọi người đã tạm thời dưới áp chế tới, cùng mọi người quay về Bạch gia đi. Bạch Vô Cực trên mặt lộ ra một màn nụ cười vui mừng, như vậy Bạch Vũ, sợ rằng sớm bị hắn quên lãng đi. Quay về Bạch gia. Bạch Vũ chỉ sử xuất xích cấp hạ phẩm đạm hồng sắc thực lực đem khối kia đá phiến đẩy ra sau, cũng không có đi tới Bạch Vô Cực bên người, mà là đứng ở đá phiến lên, cười híp mắt nói, ta hiện tại tốt, không muốn trở về. Đối mặt với Bạch Vô Cực trổ toát ra đích thực cắt tình thương của cha, cô nhi xuất thân Bạch Vũ thiếu chút nữa đáp ứng Bạch Vô Cực yêu cầu, cùng hắn quay về Bạch gia, cuối cùng Bạch Vũ lý trí chiến thắng xung động, hắn bây giờ còn không khả năng trở lại, không đạt được trở về thực lực. Bạch Vũ trả lời xong toàn bộ ngoài Bạch Vô Cực ngoài ý liệu, thậm chí có chút lệnh Bạch Vô Cực không thể tin được, thiếu niên trước mắt này còn là lúc đó cái kia chỉ biết là trầm mê tại tiểu sắc trong phế vật sao. Vì sao không quay về? Bạch Vô Cực triệt để ngu rốt vòng, vài ngày không gặp, con trai của mình thế nào biến như thế xa lạ? Tuy rằng lúc đầu ở Bạch thị bên trong gia tộc, Bạch Vô Cực đã cảm thấy Bạch Vũ biến hóa trên người. Ta tại sao muốn trở lại nhỉ? Bạch Vũ nâng lên khóe miệng, phản hỏi. Nghe Bạch Vũ hoàn toàn xa lạ giọng nói, Bạch Vô Cực không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 9, Huyền Đan bán đấu giá. Qua một lát, Bạch Vô Cực cuối cùng từ Bạch Vũ mang cho hắn rung động trong hồi thần lại, không khỏi lên tiếng cùng nở nụ cười, ngươi rốt cục trưởng thành. Ha ha ha. Tốt. Ngươi đã không muốn trở về, cha không miễn cưỡng, ngươi... Ra đi rất nhiều Bạch Vô Cực vào giờ khắc này tựa hồ lại khôi phục được thanh xuân trạng thái, kiên nghị gương mặt đỏ lên, ta đem 500 bạch tí huyết vệ tặng cho ngươi, chậm chút liền để cho bọn họ tới ngươi ở đây lợi mệnh, muốn làm cái gì, yên tâm đi làm, cha vĩnh viễn đứng ở của ngươi phía sau ủng hộ ngươi. Bạch tí huyết vệ biên chế vẫn luôn duy trì ở chừng 1.000 người, là Bạch Vô Cực dòng chính quân đoàn, tuyệt đối tâm phúc, theo Bạch Vô Cực lớn nhỏ chiến dịch liều mạng hơn 10 màn, là một chi dụng tiên huyết lễ rửa tội ra đội quân thép. Cũng là Bạch thị gia tộc chiến đấu cường hãn nhất quân đội. 500 bạch tí huyết vệ. Bạch Vũ cười cười, xem ra lại muốn nợ ngươi một nhân tình. Bạch Y Huyết Vệ là một chi dạng gì quân đội Bạch Vũ tự nhiên biết, mà bây giờ Bạch Vũ thế lực quá yếu, hắn đang thiếu như vậy thiết huyết tiểu đệ, đã như vậy, hắn có lý do gì cự tuyệt nhỉ? Đứa nhỏ ngốc, ta chính là người cha. Tốt lắm, không quấy rầy ngươi tu luyện, ngày mai cha sẽ đi Nguyên Mông chiến trường, hy vọng lần sau gặp được của ngươi lúc, ngươi biết lớn lên thành một cái chân chính Bạch gia nam nhi. Bạch Vô Cực vung tay lên, cũng không quay đầu lại ly khai Bạch Vũ tiểu viện, không người biết, đương Bạch Vô Cực bước ra hậu viện trong nháy mắt, nhóm nước mắt theo gò má của hắn dòng rơi xuống. Đối với Bạch Vô Cực mà nói, có chuyện gì có thể so sánh một mình một lần nữa tỉnh lại đi đáng giá hắn hưng phấn nhỉ. Bạch Vô Cực đi rồi, Lý Đại Bàn vội vàng chạy chậm đi tới Bạch Vũ bên người, không hiểu hỏi, thiếu gia à, Bạch gia đại lao ra tự mình thỉnh ngài trở lại, ngài thế nào cự tuyệt nhỉ? Quay về em gái ngươi a. Bạch Vũ phủi Lý Đại Bàn liếc mắt, không có việc gì mau nhanh lăn, đừng làm trở ngại lao tử tu luyện. Cái kia, thiếu gia a. Lý Đại Bàn xoa xoa tay, cười híp mắt nói, tiền của chúng ta dùng hết, ngài có còn hay không? Cái gì? Lao tử đưa cho ngươi tiền sao nhanh hết như thế? Bạch Vũ thật bất ngờ. Lý Đại Bàn vội vã giải thích, thiếu gia à, ngài ngày hôm qua cho 10000 lượng bạc đều mua dược liệu à. Những dược liệu kia chính là rất đắt tiền à. Được rồi, ngươi cút ngay, chuyện tiền lao tử giải quyết rồi. Bạch Vũ vung tay lên, quát lui Lý Đại Bàn sau, liền mở ra linh hồn truyền âm trạng thái, hướng Tiêu Tuyệt phát ra cầu cứu, không có tiền, tu luyện tự nhiên là không thể tiếp tục tiến hành rồi. Sau đó, ở Tiêu Tuyệt dưới sự chỉ đạo, Bạch Vũ tìm được rồi đem qua hắn tắm lúc sử dụng thùng gỗ, đem bên trong còn khô thụ chi, hoàng thảo chờ sở hữu tạp vật tất cả đều lấy ra ngoài, toàn bộ mài thành bụi phân sau, lại dùng hắn nước tiểu đem còn bột phân quấy kết hợp, sau đó chĩa vào mang theo một cổ con nước tiểu mùi khai, đem còn bùn tạo thành từng cái một màu đen nhỏ dược hoàn. Lúc này đây Tiêu Tuyệt tựa hồ là nảy sinh ác độc tâm. Thoáng cái dĩ nhiên nhượng Bạch Vũ làm ra tiếp cận 100 khỏa màu đen nhỏ dược hoàn, phỏng chừng như thế một nhóm lớn thuốc, một bước đáo vị liền có thể giải quyết Bạch Vũ sở hữu kinh tế lên vấn đề. Tiêu lão ca, cái này vậy là cái gì cho a? Bạch Vũ bước lên một viên nhỏ dược hoàn, bên trái nhìn nhìn, nhìn bên phải một chút, ngoại trừ mùi vị khó nghe một chút ra, tựa hồ không có gì đặc biệt a. Cái này gọi là làm tụ huyền đan, là bản dược vương tự nghĩ ra luyện đan tác phẩm một trong, có trong khoảng thời gian ngắn để thăng lục cấp dưới thực lực tam cái phẩm cấp, cũng chính là tròn một cấp bậc công hiệu. Nếu như là lục cấp thượng phẩm ăn tụ huyền đan, vậy cũng chỉ có thể tăng một bộ phận huyền khí, mà không có thể đề cao đến thanh cấp cảnh giới. Tiêu Tuyệt ngạo nghễ nói. Tiêu Tuyệt không hổ là có 102 thần châu đại lục nhà bảo chế thuốc, luôn luôn tùy tùy tiện tiện lợi dụng bên người một việc vật là có thể chế tạo ra dược vật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khốn kiếp, cái này có thể là đồ tốt ta, trong khoảng thời gian ngắn để thăng một cấp bậc, nếu như lão tử ăn, đó không phải là tranh cấp trung phẩm thực lực. Thứ tốt. Bạch Vũ một bên âm tiếu đem 100 viên thuốc phân ra một đại bộ phận cất vào một cái bình thuốc nhỏ trong, sau đó thiếp thân cất xong, cuối cùng mới đưa đại khái chỉ có 20 mấy khỏa dược hoàn lấy tay quên gói kỹ, xem ra thằng nhãi này là dự định lưu lại phần lớn. Những thuốc này hoàn phỏng chừng là có thể bán cái giá tốt. Bạch Vũ thận trọng đem túi kia dược hoàn bỏ vào thiếp thân trong túi. Sau đó liền vội vàng chạy đi tiểu viện. Đế đô bên trong thành nơi nào đó hẻo lánh trong ngõ hẻm, Bạch Vũ lần nữa mánh cũ, đem bản thân ngụy trang sau khi thức dậy, cái này mới đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi tới tụ bảo đường cửa sau ở ngoài. Xe chạy giường quen mở ra tụ bảo đường cửa sau, Bạch Vũ lập tức nhanh đi vào. Lúc này đây canh giữ ở cửa sau bồi bàn không có bất kỳ lời thừa, trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn tới thiên phòng dâng trà, không bao lâu, thiên phòng ngoài cửa liền truyền đến Đường Đồng sang sảng tiếng cười to. Mấy ngày không gặp, các hạ phong thái như trước a. Đường Đồng phảng phất người quen cũ thông thường ngồi ở Bạch Vũ bên người, chẳng biết các hạ lần này lại mang đến cái gì tốt thuốc. Bạch Vũ cố ý thấp giọng đem tụ huyền đan công hiệu giảng cho Đường Đồng nghe. Nghe Đường Đồng là sửng sốt một chút, tuy rằng tụ huyền đan chỉ là trong khoảng thời gian ngắn để thăng người dùng thực lực, nhưng loại thuốc này Đường Đồng cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua a. Chợt Bạch Vũ liền từ hắc bảo trong vòng móc ra một bọc nhỏ dược hoàn, thường thường vững vàng để lên bàn. Lúc này đây, Đường Đồng đặc biệt lưu ý một chút Bạch Vũ một đôi trắng nón, tế nhị tiêu chuẩn đại thiếu gia tay nhỏ bé. Đường Đồng cũng không có thân thủ đi lấy túi kia dược hoàn, mà là cười híp mắt nhìn Bạch Vũ nói, vị tiểu huynh đệ này, không biết những thuốc này là ngài luyện chế, còn là một vị thần bí cao nhân đi. Bạch Vũ sửng sốt một chút, chợt Đường Đồng liền cười lớn giải thích, tiểu huynh đệ ngụy trang không có kẽ hở, nhưng hai ngươi lấy thuốc ra, hai lần lộ ra tay ngươi. Bạch Vũ nghe vậy, lập tức nhìn một chút bản thân bàn tay trắng nõn, phá lên cười. Tam trưởng quý quả nhiên là người từng trải, lực quan sát quả nhiên cường. Nói, Bạch Vũ liền không chút nào che giấu đem bao phủ ở trên người hắc bào cởi ra, lộ ra vốn có diện mục, những thuốc này đều là lao tử sư phụ luyện đan thất bại phẩm, đều là nhỏ chẳng diện, nhỏ chẳng diện. Ha ha. Bạch Vũ dùng chân diện mục kỳ nhân mục đích chỉ có một, đó chính là mở rộng thế lực của mình, đem hoàng thất thuộc hạ tụ bảo đường kéo đến chiến xa của hắn bắt đầu. Hắn hiện tại nhất định phải tìm vài cái chỗ dựa vững chắc, nếu không vạn nhất sau đó Bạch Nhược Tuyết tới tìm hắn phiền phức làm sao bây giờ? Là ngươi. Đường Đông ở gặp được Bạch Vũ chân diện mục sau, không khỏi ngẩn người. Bạch gia đại thiếu gia ở đế đô thành chính là uy danh hiển hách ra, kinh tài tuyệt diễm phế vật không có thể như vậy lãng đắc hư danh. Nhưng mà Đường Đồng lại trăm triệu không nghĩ tới, xuất ra như vậy linh dược người, lại chính là Bạch Vũ cái phế vật này. Nguyên lai là Bạch gia Vũ thiếu gia, thất kính. Người từng trải Đường Đồng lập tức đem trên mặt xóa sạch vẻ kinh ngạc che, trước tiên mặc kệ Bạch Vũ có phải là thật hay không chính phế vật, chỉ cần có thể là tụ bảo đường mang đến lợi ích, đó chính là tụ bảo đường bằng hữu, phế vật không thể nói là. Huynh đệ ta nhỉ đã bị trục xuất Bạch gia. Bạch Vũ cười nói, gần nhất huynh đệ ta trên người chặt, có dựa sư phụ luyện đan thất bại phẩm đổi ít tiền hoa. Nói, Bạch Vũ làm ra một số tiền động tác. Ha ha. Vậy chúng ta lúc này đây giao dịch phương thức còn là như cũ. Đường Đồng đường. Bất quá, Bạch Vũ lại đột nhiên lắc đầu, cự tuyệt Đường Đồng đề nghị, lúc này đây ta không lấy tiền, tụ bảo đường không phải có đấu giá hội sao. Ta muốn bán đấu giá đoạt được 5 thành lợi nhuận. Cầm những thuốc này bán cho tụ bảo đường quả thật có thể đổi được không ít tiền, bất quá Bạch Vũ lúc này đây tới mục đích là muốn dùng phương thức này trở thành tụ bảo đường nhỏ cổ đông, hơn nữa chia làm chế độ cần phải so với bán tiền mặt lợi nhuận cao hơn, trà trộn ở trong bang phái Bạch Vũ tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Bạch Vũ tiếp tục nói, dĩ nhiên, cái này 5 thành lợi nhuận ta còn muốn hiếu kính sư phụ, bất quá tam trưởng quý yên tâm, sau đó tụ bảo đường linh dược nguồn cung cấp ta gói xuống, chỉ biết một lần so với một lần nhiều. Một lần so với một lần tốt. Đường Đồng hơi nheo lại hai mắt, có thâm ý khác nhìn Bạch Vũ liếc mắt sau. Cũng không có mở miệng ứng thừa Bạch Vũ đề nghị, mà là mở ra gói thuốc, đem một viên thuốc đưa cho bên người một gã võ sĩ. Võ sĩ không nói nhảm, hai tay sau khi nhận lấy liền ném vào trong miệng. Đường Đồng hai mắt không nháy một cái xem võ sĩ, sau một lúc lâu, võ sĩ người đột nhiên lóe ra một đoàn chói mắt nhạt màu cam quan mang, tranh cấp hạ phẩm. Lên cấp. Võ sĩ ngây dại, chợt liền mừng như điên đúng Đường Đồng nói. Tam gia, ta lên cấp, tranh cấp hạ phẩm A. Đường Đồng cũng là cười híp mắt gật đầu, xem ra viên thuốc này có thật không hữu hiệu. Đại ca cùng nhị ca đi Nguyên Mông đế quốc cùng Đại Đường đế quốc biên cảnh, ở đây hiện tại ta làm chủ, Vũ thiếu gia đề nghị, hoàn toàn được không? Đường Đồng thận trọng nâng lên bàn lên nhỏ gói thuốc, lại từ trong lòng móc ra một khối hình tròn kim bài, thân thủ đưa cho Bạch Vũ nói, từ giờ trở đi, Vũ thiếu gia liền là chúng ta tụ bảo đường đáng tin đồng bạn hợp tác, cái này là chúng ta tụ bảo đường nội bộ lệnh bài. Tin tưởng sẽ đối với Vũ thiếu gia che giấu thân phận có bang trợ, hơn nữa chúng ta tụ bảo đường tuyệt đối sẽ là Vũ thiếu gia bảo mật thân phận. Bạch Vũ hai lần đến đều dùng hắc bảo để che giấu thân phận, mục đích tự nhiên là không muốn để cho người biết hắn đúng bán cho tụ bảo đường linh dược người, điểm này Đường Đồng làm sao sẽ không nhìn ra. Thẳng thắn liền móc ra tụ bảo đường kim bài đưa cho Bạch Vũ, thuận tiện Bạch Vũ tùy ý ra vào tụ bảo đường cùng che giấu thân phận. Bạch Vũ không khách khí, tiếp nhận kim bài sau trực tiếp liền nhét vào trong lòng. Tối hôm nay chúng ta tụ bảo đường sẽ cử hành một buổi đấu giá tới quay bán một vài thứ, đương nhiên bao quát cái này tụ huyền đan, nếu như Vũ thiếu gia có thời gian, có thể lại đây tham gia náo nhiệt, thuận tiện lấy được đi Vũ thiếu gia nên được chia hoa hồng. Đường Đồng cười nói, nhất định đến. Bạch Vũ cười tủm tỉm đứng lên, lại cùng Đường Đồng một trận hàn huyên sau, liền đi ra tụ bảo đường, chuẩn bị nên tiếp buổi tối đấu giá hội. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Vô tri hải tử. Ly khai tụ bảo đường sau, Bạch Vũ liền quay trở về tiểu viện của hắn, lại bắt đầu một vòng mới địa ngục thức tu luyện.